Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay ngày thứ tư, chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay ngày thứ tư theo lịch là cách tuần, tức là chúng ta từ tuần trước chúng ta không học thứ tư, thì tuần này chúng ta học thứ tư, tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ và ở phẩm thứ 41, bữa nay là buổi thứ hai. Và quý vị đã học qua, chúng ta học phẩm 41 này là học là hoặc tận kiến Phật, tức là nói về sự nghi ngờ mà khi hết rồi thì những người ở trong biên địa nghi thành họ sẽ được ra khỏi. Cho nên là ở hôm trước mình đã học được hai đoạn, hôm nay chúng ta sẽ sang đoạn thứ ba. Thì mục tiêu việc học kinh Vô Lượng Thọ, học Phật pháp chúng ta đó là để làm sao mình nhận thức được rằng sự quý giá của câu Phật hiệu, để mình tu hành gọi là rốt ráo. Nếu như chúng ta không biết được cái quyền quý giá thì thật sự mà nói thì chúng ta tu rất là đáng tiếc. Giống như trong hành sách Đại sư Cảnh Ngữ, tức là lời cảnh sách của Đại sư Hành Sách, ngài có một đoạn như thế này, tức là hai câu: đạo niệm nhược đồng tình niệm tất thành Phật dĩ đa thời. Nghĩa là gì? Đạo niệm, quý vị lưu ý chữ đạo niệm khác với niệm đạo nha. Đạo niệm đó là nhiều người không biết á, người ta dịch là niệm đạo, không phải. Niệm đạo khác đạo niệm. Chữ đạo là danh từ, chữ niệm á là động từ. Nhưng mà ở đây nếu mà đảo ngược lại như thế này, phải dịch là niệm là phải dịch danh từ. Như vậy đạo niệm tức là sự niệm về đạo đó, nhược đồng với tình niệm, tức là sự, nếu mà đồng với gì, việc niệm về tình yêu đó, tức là cái việc nhớ mà niệm về đạo pháp của chúng ta đó, đạo Phật của chúng ta, nếu mà đồng với, mới ngang bằng với niệm của tình yêu đó, ở thế gian, đôi lứa thế gian niệm tình yêu nhớ nhau dữ lắm, thì sao? Tắc thành Phật dĩ đa thời, tắc là thì, thành Phật chỉ dĩ là đã, đa thời là lâu rồi đó. Tức là nếu mà niệm đạo đó, niệm về việc nhớ nghĩ về đạo chúng ta, đạo pháp chúng ta đó, mà nếu mà đã giống như việc niệm của những đứa trẻ tình yêu, nó mới yêu nhau đó, thì chắc là thành Phật đã lâu rồi. Ở đây nếu chúng ta đổi lại là Phật niệm nhược đồng tình niệm tắc thành Phật dĩ đa thời. Còn nếu như muốn cho suông câu á, mà chúng ta hay quen là niệm Phật á, thì chúng ta sửa lại niệm Phật nhược tình niệm, niệm Phật nhược niệm tình tắc thành Phật đa thời. Và chúng ta có thể hay là ngữ pháp Hán cổ phải đúng nha, nhiều người không biết thì dịch lại niệm đạo luôn, À không đúng, cái từ thứ tự từ ngữ. Như vậy làm sao chúng ta tu làm sao đó, nhớ là đây là đại sư Cảnh Sách ngài nói. Ngài đại sư Cảnh Sách thì cũng sau này là tổ, sau này quý vị biết là ngài hành sách đại sư á, thì cái trong cảnh ngữ cho nên là lấy ví dụ ngày xưa á, Đức Phật thì lấy ví dụ niệm như con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, chứ bây giờ thôi nó niệm người yêu nó nhiều nhất. Mới tu á thì chúng ta mà tu là chúng ta niệm thật lúc nào cũng như vậy đó, nhưng như những người mới yêu đó, họ yêu nhau mà họ nhớ người yêu lúc nào cũng nhớ đó, thì thành Phật chắc là đã lâu lắm rồi đó. Cho nên là câu Phật hiệu rất là không thể nghĩ bàn, gọi là rất không thể nào nghĩ, không thể nào bàn được giá trị như thế. Nhưng mà chúng ta thường không biết, chúng ta thường niệm việc thế gian, cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nó là thường niệm dâm dật. Cho nên mà thường niệm Phật này ngon rồi à, thường niệm Phật đạo, thường niệm Phật là ngon rồi, là chúng ta thành Phật có thời lâu rồi. Cho nên đại sư Cảnh Sách ngài nói rất hay, và nếu như chúng ta biết được giá trị Phật hiệu, chúng ta sẽ niệm được rất nhiều. Ví dụ như ngài Hoằng Niệm Tổ, ngài niệm một ngày là gì, 140.000 câu Phật hiệu. Còn ngài Vĩnh Minh Viên Thọ đó, một ngày là niệm tới 200.000 câu Phật hiệu. Đây là căn tánh của hai thời khác nhau. Ngài Vĩnh Minh là tổ thứ sáu của Thiền Tông, của Tịnh Độ Tông chúng ta, thì ngài thể hiện một ngày niệm được 200.000 câu Phật hiệu. Mà ngài Hoằng Niệm Tổ cũng thể hiện vào thời hiện đại, sức khỏe của thời hiện đại yếu hơn, người hiện đại ngủ nhiều hơn, cho nên niệm 140.000 thôi. 200.000 câu Phật hiệu là chỉ có thức thôi chứ không có ngủ đâu quý vị. À, chỉ có cách là chỉ có thức mà niệm, mà niệm rất nhanh. Nên nếu như chúng ta biết mà niệm được như vậy thì chắc thành công lâu. Sẵn đây thì đang kể câu chuyện trích trong Diệt Vi Thảo Đường Bút Ký, do tác giả là Kỷ Hiểu Lam vào thời Triều Thanh. Thì ở cái thôn đó có một người nữ phụ nữ làm dâu trong một nghề làm nông, sớm trưa hai buổi thường mang cơm ra đồng cho những người lao động trong nhà ăn. Một khoảng thời gian đó khi bà đi về thì cái người nữ này thấy thấp thoáng có một người phụ nữ đi theo mình, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, khi ẩn khi hiện. Cho nên là cũng nghi ngờ biết sao lại có cái người này, cho nên hỏi những người hàng xóm đi cùng hay là đi cạnh bà có thấy người phụ nữ đó không. Thì cái bà, những người kia họ trả lời là không thấy, không thấy gì cả. Cho nên bà nghe vậy, và người phụ nữ này nghe vậy rất sợ hãi. À, và biết đó là một hồn ma cho nên sợ lắm. À, về sau thì khi đã ở trong nhà thì cũng thấy người phụ nữ đó hiện ở ngoài vườn hoặc là hiện gần bờ thành, nhưng mà không vào nhà mà cứ là đi đi qua đi lại như vậy, càng bà càng sợ hơn. Có một lần đó, thôi đánh liều thôi thử lại gần coi nhìn cho rõ, thì thấy người phụ nữ đó chạy ra xa. Cho nên bà rồi bà vô trong nhà hay là bà đi vô trong nhà thì thấy người phụ nữ đó lại đi thấp thoáng lại gần gần nhà bà nữa. Cho nên bà đành là từ xa dùng tâm, tức là tâm truyền tâm đó quý vị, hỏi thử coi bà là ai vậy, mà tại sao cứ đi theo tôi mãi thế này. Thì lúc đó tâm truyền tâm cái oan hồn đó trả lời rằng đời trước đó tôi và bà cùng làm thiếp ở trong một cái nhà phú ông nổi tiếng. À, bà ganh tôi á, được ông đó cương chiều, cho nên là vu khống cho tôi gian dâm với người đàn ông khác, vì thế mà tôi bị ông ấy giết chết một cách trong đầy oán khất, oán hận. Do vậy cho nên đời này tôi tìm bà để trả thù, nhưng mà trớ trêu thay, đời này á, bà là người dâu hiếu thảo, thường được nhiều vị thiện thần đi theo bảo vệ, cho nên tôi không cách nào đến gần để báo thù được. Vì vậy ngày nào tôi cũng theo bà để mà tìm cơ hội tốt, nhưng mà với sự bảo hộ của thiện thần như vậy cho nên có lẽ tôi chưa có bao giờ báo thù được. Đó quý vị thấy nghe cho rõ ràng á, là gì, tức là đời trước là cùng làm thiếp làm vợ của một người, mà bà này ganh bà kia khiến cho bà kia chết bằng cách mình nói bà này kia là gian dâm với ông khác, đàn ông khác, cho nên cuối cùng bị giết chết như vậy. Bà này tức quá trả thù, nhưng mà đời này đi theo đó thì bà kia do là một người con dâu hiếu thảo tốt cho nên có thiện thần bảo vệ đó, Cho nên là không thể nào giết được, không có theo tới gần được, cứ đứng xa 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 thôi, nó tới gần cũng được, có thiện thần bảo vệ. Quý vị thấy công đức ha, là một người dâu tốt là đã có thiện thần bảo vệ. Rồi tiếp theo cái oan hồn nó nói tiếp là gì? Vậy thì tôi đề nghị bà hãy phát tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà 10.000 câu để hồi hướng công đức ấy cho tôi, vừa giải oan thù vừa giúp tôi siêu thoát. Bà kia nghe nó, tức là oan hồn cũng biết niệm Phật hay lắm, bây giờ bảo hồi niệm 10.000 câu Phật hiệu để mà hồi hướng đó. 10.000 câu tức là bao nhiêu? 10.000 câu Phật hiệu cũng có nhiều lắm, đúng không? Cho nên bà này nghe bà em rất là vui mừng, bây giờ cơ hội để mà khỏi bị con hồn ma đi theo nữa, cho nên liền phát tâm niệm Phật, niệm đủ số câu ấy rồi thì hồi hướng, thì thấy là vong hồn đó tới tới lại bà một lại. Khi niệm xong á thì 10.000 câu Phật hiệu thì không thấy nữa, tức là mới niệm 1 câu á, thì thấy bà nữ nữ kia đi tới lại bà lại mình một lại, sau khi lại xong không thấy nữa. Và sau đó bà cái này là thầy kể lại câu chuyện đó, cho nên đó là trích trong gì quý vị? Trích trong Diệt Vi Thảo Đường Bút Ký của Kỷ Hiếu Lam. Câu chuyện đó nói là gì? Niệm Phật rất là tuyệt vời đó, có thể độ oan gia trái chủ, có thể giúp mình giải được nghiệp chướng vân vân. Tại sao không niệm? Niệm như thế nào thì chúng ta đã nói rất nhiều, là niệm bất cứ lúc nào, hành trụ tọa ngọa, tức là khi đi đứng nằm ngồi, nếu không dùng đến đầu óc thì chúng ta niệm Phật. Ngoài thời gian niệm Phật ra thì chúng ta nên nghe pháp nữa, đó là lúc nào niệm. Và nếu chúng ta quá bận rộn, ít nhất một ngày, và thượng nói phương pháp thập niệm, phương pháp thập niệm là mỗi lần niệm 10 câu Phật hiệu sáng thức dậy trước khi xuống giường, đúng không? Nếu quý vị dùng tu hay đọc bài kệ hạ đơn đó, để khói dẫm đạp côn trùng, đọc xong niệm Phật, hoặc là niệm Phật xong đọc, thì 10 câu Phật hiệu trước khi ăn sáng và sau khi ăn sáng 10 câu. Như vậy 3 ngày quý vị là ngày 3 lần ăn thì quý vị niệm được 6 lần, tức là 10 câu nhân cho 3 buổi được 6 lần, với buổi sáng nữa là mà bao nhiêu rồi? Là được tất cả là 7 lần rồi. Và còn 3 lần nữa là khi trước khi làm việc buổi sáng, trước khi làm việc buổi sáng, sau khi kết thúc công việc buổi sáng là 2 lần nữa, là được thêm là 9 lần. Rồi buổi chiều nữa. Như vậy nếu như chúng ta làm như thế là đủ rồi, đúng không quý vị? Đó, cứ như vậy. Và trước khi đi ngủ niệm 1 lần nữa, chúng ta niệm hơn đi, một hòa thượng nói 10 lần mình niệm càng nhiều càng tốt. Lúc nào đó, cho nên là như thiện trang thì ăn có ngày có 2 bữa thì tối không có niệm đó chẳng hạn, thì không mất một buổi tối nữa, vì trừ lại nó vẫn đủ 10 niệm, là 10 lần trên 1 ngày. Thì cách niệm nó rất là hiệu quả, dùng hết một hơi niệm A Di Đà Phật, 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 nó là đủ 10 câu, không có khó. Niệm nhanh như thế là nhiếp tâm lắm đó, thiện trang có thể niệm nhanh nhiếp tâm. Còn không, nếu quý vị tán tâm quá, quý vị niệm gì 3 3 4 theo đại sư Quang nói là A Di Đà Phật, 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 rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó 3 rồi 3 4. Như vậy chúng ta đó là chúng ta có thể niệm được như vậy. Để làm gì? Để mục tiêu là lúc nào cũng nhớ về Tây phương cực lạc, thì niệm như thế thì thành công. Chứ quý vị thấy mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới lớn lên, nó mới yêu, nó lúc nào cũng nhớ người yêu, nhớ tình yêu không à, nó nhớ còn hơn niệm Phật. Nếu mà đổi qua như vậy mình niệm giống như cái đó thì chắc mình cũng sớm thành Phật từ lâu rồi, chứ không phải đợi lăn trôi lăn trong sanh tử luân hồi đến giờ này. Thì đó là chúng ta biết sơ qua. Bây giờ chúng ta mời quý vị chúng ta vào đoạn thứ 3 trong phẩm 2 phẩm 41 này. Thiện Trang xin đọc. Nhược thử chúng sanh thức kỳ tội bổn, thâm tự hối trách cầu ly bỉ xứ, vãng tích thế trung quá thất tận dĩ, nhiên hậu nải xúc tức đắc vãng nghệ vô lượng thọ sở. Thính văn kinh pháp cửu cửu diệt đương khai giải hoan hỷ, diệt đắc biến cúng vô số vô lượng chư Phật tu chư công đức. Ở đây là đoạn thứ ba, chúng ta bắt đầu từ đầu. Nhược thử chúng sanh, chữ nhược có nghĩa là nếu chúng sanh đó, chữ thử là đó. Quý vị nhớ nhà hang cổ danh từ, hai danh từ, cái chữ thử này coi như là đại từ, nhưng là đó, chúng sanh đó là chúng sanh nào? Là chúng sanh ở trong biên điển Y Thành. Thì chúng ta dịch đó, dịch ngược lại là chúng sanh đó, chúng ta dịch ngược cái đằng sau tới đằng trước. Chúng sanh ở trong biên điển Y Thành đó thì sao đây? Thất kỳ tội bổn. Biết chữ thất này có âm là trí, nhưng ở đây là phải là âm thất. Thất thì mới là biết, còn trí là ghi nhớ. Ở đây phải đọc là thất kỳ tội bổn, là biết được cái gốc, chữ bổn là gốc, gốc tội đó. Gốc tội đó là gốc tội nào? Là biết được cái gốc tội của họ như thế nào. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta. Thất kỳ tội bổn thì tội bổn, Hòa Thượng chú giải là chỉ cho hai loại nghi ngờ mà kinh văn đã nói ở trước. Tức là có hai loại nghi ngờ, quý vị nhớ không ạ? Một á là gì? Một là nghi ngờ đối với trí của Phật, tức là nghi tha, coi như nghi tha đi cho dễ hiểu. Hai là nghi ngờ đối với thiện căn của chính mình. Tuy là tu hành cũng rất tinh tấn, rất là dụng công, nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng thì họ vì cái sự nghi ngờ đó, cho nên cái sự tinh tấn dụng công đó, nó gọi là nó xen tạp vô cái sự nghi ngờ, thành ra bị lạc vô biên điển Y Thành. Ở đây thì anh nói rõ lại là gì? Một thứ nhất, hạng người thứ nhất là gì? Họ không có học kinh pháp nhiều, hoặc là không có trí huệ, cho nên là họ nghi ngờ đối với Phật trí, đối với quảng đại trí, bất tư nghị trí, bất khả xứng trí, đại thừa quán trí, thì vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, thì tất cả những cái trí đó là họ không hiểu được, họ nghi ngờ, không biết rằng Phật có thể giúp mình vãng sanh hay không. Đó, nói chung là cái nghi về nó, và nghi ngờ rằng không biết mình có vãng nghi ngờ như vậy, cho nên họ tu, họ rớt vào biên địa, cho nên không học pháp dễ rớt vào biên địa là vậy đó. Trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là họ cũng cầu cái các trí đó, tức là họ biết rõ, biết cái trí đó, nhưng mà họ lại tu hành thế nào? Tức là họ nghi đối với thiện căn của mình, không biết có vãng sanh hay không, cho nên không có chuyên cứ, tức là không có chuyên cứ, tức là không có chuyên tu, họ tạp tu đó. Nói cho đơn giản là tạp tu, giống như bây giờ vừa trì chú Đại Bi, vừa niệm Phật, rồi lúc thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vân vân, nhiều quá. Cho nên cái không biết mình có bản sanh hay không, nghi ngờ. Tại vì sao? Nếu người đã tin một câu Phật hiệu thì họ sẽ một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Còn hạng người đó là nhiều lắm quý vị, hiện nay lúc thì cầu an, lúc cầu siêu vân vân, cho nên nó không có chuyên nhất. Không có chuyên nhất nên tâm không thể nào vào được chánh định được, gọi là không thể đạt công phu thành phiến vân vân. Nói chung là rất khó. Tại vì tạp loạn mà, tu nó nhiều môn quá, cho nên họ có sự nghi ngờ đó. Nhưng mà do liên tục niệm, tức là gì? Họ vẫn liên tục niệm, tức là lúc thì niệm này niệm kia đó, tiên là niệm vậy nhưng mà vẫn là liên tục, chứ không phải niệm luân hồi, không phải niệm sanh tử luân hồi. Nếu mà niệm luân tử sanh tử luân hồi là không có ra khỏi sanh tử luân hồi đâu. Còn đây là họ niệm về gì? Họ niệm về Phật, họ niệm chú, họ niệm gì vân vân, nói chung là không có chuyên nhất, cho nên vẫn rớt vào biên địa. Nên học pháp rất quan trọng đó quý vị. Không học pháp thì và lại còn có nhiều nữa. Đây nếu mà chúng ta giải ra đó là do không học kinh, không có hiểu rõ, cho nên không biết lúc Phật ra vãng sanh thế nào, không có tưởng tượng được, rồi đến lúc đó mơ mơ màng màng ra đi, cho nên cuối cùng không thấy Phật đâu hết, và sanh vào hoa sen, thì cuối cùng ở biên địa Nghị Thành. Ý nói vậy thì bây giờ ấy, họ biết cái gốc tội đó rồi, tức là họ biết được cái gốc tội đó là họ biết do mình nghi, mình không có tinh tấn, không tinh chuyên như dân, do mình học pháp kém quá đó. Tức là biết tri kinh phục hiểu đó, tri kinh biết kinh pháp ít quá, cho nên họ biết tội rồi thì sao đây? Đó là thức kỳ tội bổn nha. Rồi thâm tự hối trách, chữ thâm này là có nghĩa là sâu, có nghĩa là sâu sắc đó, sâu đậm đó, hoặc là nghiêm khắc cũng được, dịch nghĩa nào cũng đúng. Rất là sâu sắc, hay là rất nghiêm khắc, tự hối trách tự mình, hối hận. Hối này là hối hận, trách là trách cứ. Tức là như chúng ta bây giờ chúng ta trách đúng không, trách chính mình, tức là họ bây giờ hối hận rồi, biết mình sai rồi, tại sao mình vô biên địa rồi, là do mình nghi ngờ cho nên tự hối hận, là hồi xưa mình không có chịu tu, mình không chịu nghe giảng kinh pháp, không nghe nghe giảng kinh của Đường Thọ, rồi hồi xưa mình không có chuyên tu, mình tu tạp quá cho nên rớt vào biên địa nghi thành, không có tin được mà mình vãng sanh nhất quyết đó. Mà quý vị để những người mà tu cái kiểu là tạp tu đó, thật ra mà nói họ không tin nhất quyết, cho nên là tu lúc có chuyện gì cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, cái chuyện gì đó cái niệm chú Địch Bi hồi hướng cho con cái nó hết đau ốm vân vân đó, cái tâm như vậy cho nên không có xác quyết, thành ra vô biên địa thôi. Bây giờ họ biết rồi thì họ biết rồi thì sao, họ tự rất là sâu sắc, tự trách và sám hối với mình. Ở đây hòa thượng có chú giải thâm tự hối trách, thì ở đây hòa thượng chú giải là hối trách tức là sám hối quả trách chính mình. Sám hối quả trách chính mình. Ở đây ấy, thì nói họ thì cũng nói với mình chút xíu, chúng ta đó, chúng ta tu hành có như vậy hay không, chúng ta có lâu lâu biết tội mình có sám hối với chính mình không, có quả trách chính mình không, hay là biết tội rồi cũng vậy thôi, thôi cứ tiếp tục làm tiếp đó. Thời nay là vậy đó, căn cơ của thời mạt pháp rất là kỳ lạ, không thật ra không kỳ lạ, thời mạt pháp chúng sanh là như vậy. Quý vị thấy không, có rất nhiều người gọi là không có vô tàm vô ý đó, trong 11 cái tâm sở thiện của Duy Thức Học đó quý vị, là tính tàm ý vô tham vô sân vô si đó. Nếu đầu rồi như vậy là tính là đầu tiên, cái niềm tin là phải đứng đầu, sau đó là gì, phải có tàm có quý, phải biết xấu hổ biết sợ hãi. Tàm là gì, biết xấu hổ, quý là gì, biết sợ hãi. Sợ hãi gì, sợ hãi là với lỗi lầm của mình thấy người ta thấy như vậy, còn ngày nay thì thôi nhiều người không biết sợ hãi, không biết tàm quý đó. Học tu tịnh độ rồi nhưng vẫn không sợ, nhưng không sợ nhân quả mà vân đó. Giống như hôm bữa thằng Trang thấy có cô đó, cô đăng lên, cô đăng lên một số nói về một số tình trạng đó, mà trong đó cô nói có nhiều người học Đệ Tử Quy rồi không tin nhân quả nữa. Đó là gì, đó là gì, đây rớt vào. Cho nên thời đại này rất là bình thường, chúng sanh là như vậy thôi. Phật đã dự trí ký trước rồi, chúng sanh thời mạt pháp là gì, đa chư giải đãi, đa chư nghiệp chướng đó. Đó là nhiều cái nghiệp chướng, nhiều cái giải đãi lắm, và gì nhiều cái sự gọi là không có thật thà đó. Nói trắng ra là gì, thời nay là vậy, cho nên không có trách người ta được, mình chỉ trách chính mình thôi. Ở đây chúng ta nói là thâm tự hối trách, mà hãy trách chính mình thôi, họ trách chính họ, họ sám hối với chính họ. Rồi cầu ly bỉ xứ, cầu là mong cầu, tức là mong cầu, ly là ra khỏi, bỉ xứ là nơi đó. Nơi đó, nơi đó là nơi nào, ở Hoa Sen đó, tức là về Tây Phương Cực Lạc á, ở đó giống như gì là hoặc cái Hoa Sen nó khép lại giống như cái ngôi nhà thân minh, nó không ra được. Bây giờ muốn ra khỏi thì bây giờ là gì, chỉ cần cầu mong như vậy, phải có tâm như thế đó, gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chứ không là ở trong đó ăn uống sung sướng như cõi trời đau lợi, hay là có trong đoạn trước nói là giống như cõi trời dạ ma đó, cõi trời dạ ma thì coi như là uổng công đúng không. Và bây giờ thì phải cầu ra khỏi, biết rồi, biết sai rồi, sám hối rồi, tự trách mình rồi, cầu ra khỏi đó. Tiếp theo vãng tích thế trung, là vãng tích là cái xưa kia, cái đời thế là đời, ở đời đời xưa kia thêm chữ trung nữa thì chúng ta dịch là trong đời đời trước đó. Đời xưa kia tức là đời trước đó. Ở đây do ngài Hoàng ngài Hà Liên Cư lấy cho đủ bốn chữ đó, cho đọc cho nó suông đó, cho nên là vãng tích thế trung. Thật ra cái chữ này chỉ cần là vãng thế trung là đủ, hoặc là quá thế trung là được, hoặc là quá khứ thế trung cũng được, trong đời quá khứ đó. Quá thất tận dĩ, chữ quá là những lỗi lầm, thất cũng là cái sự thiếu sót, nói chung là lỗi lầm, quá thất là lỗi lầm. Tận dĩ là hết rồi, hết rồi, Tức là những cái lỗi lầm trong đời quá khứ đã hết rồi. Chữ quá thất này là gì? Hòa thượng có chú giải cho chúng ta. Quá thất có nghĩa là chỉ sự nghi ngờ, tức là cái sự nghi ngờ này hết rồi. Thì sao? Nhiên hậu nải xúc. Nhiên là nhiên hậu thì từ này từ ghép dịch là vậy sau hay là rồi mới. À, thì vậy sau chữ nải á, là thì mới hay là mới. Như vậy về sau á hay là về sau á, mới được ra khỏi, xúc là ra khỏi. Có nghĩa là gì? Khi nào cái nghi ngờ họ hết rồi thì tự nhiên, nghi ngờ ở đây là nghi ngờ trong đời quá khứ của họ đó, nó hết rồi thì tự nhiên họ sẽ được ra khỏi thôi. Đấy, sau đó họ sẽ được ra khỏi thôi. Cho nên là ở đây á, quý vị hiểu được cái gì? Tức là cái đúng như tựa đề phẩm này lấy, tức là gì? Hoặc tận kiến Phật. Đó, thì ở đây chính là đây là hoặc tận, hoặc là sự nghi ngờ hết rồi thì họ ra được. Ra được thì sao? Sẽ gặp Phật. Tiếp theo nói, tức đắc vãng nghệ vô lượng thọ sở. Tức đắc là liền được. Liền được tức là nhanh chóng lắm, không có lâu. Vãng nghệ, vãng nghệ tức là đi đến. À, thì cái chỗ này giống như vãng nghệ Phật sở chúng ta cũng quen rồi đó không? Ở trong phẩm thứ tư pháp thứ năm pháp tạng căn địa đó, và chí tâm tinh tấn đó, có chữ vãng nghệ Phật sở đó, thì chữ vãng nghệ tức là đi đến. Đi đến đâu? Vô lượng thọ sở, tức là chỗ của Đức Phật vô lượng thọ. Tức là gì? Khi mà cái nghi ngờ của trong đời quá khứ của họ hết rồi thì họ lập tức, thì sau đó họ sẽ được ra khỏi cái hoa thai đó và họ liền đến nơi chỗ của Phật vô lượng thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Thính văn kinh pháp, họ thính văn tức là nghe, nghe nghe cái chữ thính rồi cũng nghe, chữ văn cũng nghe, văn là văn tư tu, nghe hiểu kinh pháp. Như vậy là thính kinh văn pháp cũng được, chúng ta nếu mà dịch cái kiểu nào cũng được. Như vậy là lúc đó là nghe được kinh pháp. Nghe được kinh pháp gì quý vị? Thích kinh gì nghe kinh đó. Phật thì Đức Phật A Di Đà thì giảng kinh pháp cho họ nghe. À, họ nghe được đúng cái kinh pháp mà theo sở trường của mình tu trong nhiều đời quá khứ, thì mình nghe không bao lâu sẽ được đắc đạo độ. Còn nếu như chúng ta bây giờ chúng ta không biết, cho nên bây giờ không biết thuốc nào hết, dạy đủ kiểu hết cũng không có nghe được, cho nên là cuối cùng khó thành công mà vậy đó. Chúng ta tu bây giờ giống như đi mò mò kim đáy biển, hoặc là cái chúng ta giống như người mù mà không biết cái đường vào của cái ngôi nhà, cái cửa nào đi rờ chỗ này rờ chỗ kia coi thử cái chỗ nào đi vô được. À, may trúng cái cửa thì vô, mà không trúng cái cửa thì thôi. Nhiều khi rờ nhầm nhầm cái cổng đi ra, đi ra ngược lại luôn, nó là lạc mất tiêu, đi ra ngoài ngoài khỏi nhà luôn, cái kiểu như vậy đó. Giống như một ngôi nhà Phật pháp nó có cổng bên ngoài đúng không, là bây giờ hiện tại chúng ta là đã đi vô được cổng đó rồi, bây giờ chúng ta đi vô ngôi nhà và còn cái cửa trong nữa, nhưng mà chúng ta rà không biết chúng ta vào được như thế nào. Bây giờ mắt mù nó đâu có thấy đường đâu, không có sáng, cho nên đi rà không biết cái pháp môn nào hợp với mình hết. Rà một hồi đi hồi có nhiều người lạc ra ngoài lại rồi ra khỏi Phật pháp luôn đó, được tu lạc ra cái pháp môn khác đó, ngoại đạo đó. Giống như một hồi tu kiểu gì chạy sang là tu mở luân xa hay gì đó vân vân, đó là lạc qua cái pháp môn ngoại đạo đó, là như vậy. Còn có người thì sao? Đi vô nhà bếp, không, vô nhà chính, vô nhà bếp. Có người đi vô chỗ, nhà bếp là gì? Là cầu danh văn lợi dưỡng, ham ăn ham uống đó, vô trong nhà bếp thấy thơm thơm chạy vô đó. Còn người thì sao? Ra cái nhà bên cạnh, nhà đó là nhà uống trà vô nên đơn chơi phơi phới chút thôi, chứ không có tu được. Có chỉ có vài người mới vô được cái chính giữa nhà chánh điện đó mới gặp Phật thôi. Cho nên là gì? Ý nói rất khó, thời mạt pháp chúng ta không có duyên để gặp Phật, Phật không có chỉ cho chúng ta được cái căn cơ của mỗi người, cho nên là khó thành tựu. Quý vị thấy nếu như thời Đức Phật tại sao được thành tựu? Tại vì căn cơ mọi người đã tốt rồi, mà gặp Phật nữa, Phật biết quá khứ mình đã tu pháp nào, Phật có thể chữa bệnh cho mình, nêu tiếp cái phương pháp đó để mình tu, mình giải ngộ được. Còn bây giờ mình không có giải ngộ được, cho nên là hiện nay rất là đã bị như vậy. À, ở đây có người hỏi gì thì chút nữa giảng xong đi rồi trả lời. Rồi chúng ta tiếp tục là ở đây xin mời tiếp quý vị theo dõi tiếp. Cửu cửu diệt đương khai giải hoan hỷ. Cửu cửu là lâu sau. Lâu sau thì sao? Lâu lâu á, chữ cửu cửu là lâu lâu. Diệt đương khai giải hoan hỷ. Diệt là cũng, đương, chữ đương có nghĩa là sẽ hoặc là chắc chắn. Chắc chắn sẽ khai giải. Khai giải ý là họ họ mở ra, họ hiểu được, hoan hỷ, tức là nghe kinh cũng được, mở được trí huệ ra, đây là khai ngộ đó, hoan hỷ lắm. Rồi sao nữa? Diệt đắc biến cúng vô số vô lượng chư Phật tu chư công đức. Diệt là cũng, đắc là được, biến cúng là đi khắp. Biến là khắp, cúng khắp đấy. Cúng là cúng dường vô số vô lượng chư Phật tu chư công đức, mà tu các công đức có nghĩa là gì? Về đó, đó quý vị biết là gì? Về đó là được tự nhiên nghe được Phật giảng kinh thuyết pháp rồi, ra khỏi rồi, nhập phẩm rồi, đúng không? Nhập phẩm rồi, hoa nở rồi, bắt đầu là đi theo các vị Bồ Tát, đi nơi này nơi kia, đi tới khắp nơi, cúng dường vô lượng vô số chư Phật, nghe kinh pháp và tu nhiều công đức mới đã. Chứ về đó mà ở trong đó ăn uống sung sướng nhưng mà như có trời đau lợi hay trời giảm ma, nhưng mà chán lắm, rồi từ từ theo ngày tháng nó cũng chán ơi là chán, chả gặp ai hết, buồn lắm. Cứ năm tháng trôi qua mà chẳng có ai, mình sống trong một ngày thôi thấy buồn nữa không? Ở thế gian á, thật ra á, ai trong kinh pháp á, thì mới không buồn. Còn nếu mà không có kinh pháp á, cho quý vị một ngày đi, bây giờ nhiều chỉ cần sống một ngày thôi, quý vị bỏ hết điện thoại rồi ra, nếu mà không có điện thoại, không có tư vi gì, quý vị cho quý vị sống một ngày, cho đồ ăn đồ uống, sống không phải một ngày mà sống một tháng coi. Một tháng quý vị sống như vậy, không có một cái giao tiếp gì với người bên ngoài, cho ở trong ngôi nhà thôi, cũng không biết Phật pháp luôn, thì quý vị thấy chán ơi là chán, đúng không? Chán gì nữa, đi chơi gì hết cảnh rồi, đi dạo vườn tược, có một cái căn vườn đi, đi dạo qua dạo lại, đâu có gì đâu vui nữa đâu, ngán. Cảnh đẹp thì mới đầu tới đẹp đẹp thôi, giống như người ở Đà Lạt á, thì hậu tổ thấy đẹp, Đà Lạt đẹp đâu quý vị. Hồi xưa Thiện Trang mới lên Đà Lạt á, hồi đi thi đại học, rồi học đại học mới đầu lên, ôi Đà Lạt đẹp ơi đẹp, hoa đâu mà nở nhiều quá, tới mùa hoa quỳ nở rồi với mùa này kia thấy đẹp. Ở đó mấy năm thấy có gì đẹp đâu, tại sao? Thường rồi. Cho nên ở thế gian á, cái gì cũng pháp vị nó không bằng, đậm bằng thế vị là vậy. Chỉ có Phật pháp thôi. Phật pháp chúng ta học từ năm này qua năm khác, năm này qua năm nọ, học hoài cả đời cũng không có chán. Cho nên quý vị thấy là gì? Lâu lâu cũng được khai giải hoan hỷ, tức là lâu sau á, họ cũng được khai giải ra, mở bài được tâm trí. Cho nên từ đó được pháp hỷ sung mãn, niềm vui như vậy. Niềm vui này là niềm vui của Phật pháp. Chỉ có Phật pháp mới có được thôi. Thiện Trang nói với quý vị rồi đúng không? Thiện Trang hồi xưa đó, khi chưa biết Phật pháp, cái chuyện mau chán lắm quý vị. Chơi cái chuyện mau chán lắm. Ví dụ như là người ta thích gì, thích cái món rồi thì game đó, cái món game thì Thiện Trang nói, ôi vô chơi game mấy bữa là chán liền, không thích. Đó, cái game mới nhất đi, mà chơi mấy bữa là chán, không thích chơi nữa. Cho nên cái gì cũng chán, chán rất là nhanh. Chỉ khi biết Phật pháp, học Phật pháp mà cho đến bây giờ cũng không thấy chán. Học càng thú vị, càng học càng pháp hỷ sung mãn. Tại sao? Mình học, mình hiểu ra được rất nhiều điều. Có nhiều điều á, quý vị nghe qua, quý vị đọc qua kinh pháp, quý vị cho là hiểu, thật ra chưa hiểu đâu quý vị. Chúng ta chưa hiểu được đâu, chúng ta mới hiểu được cái lúc đó thôi. Cũng bài giảng đó, cũng bộ kinh đó, nhưng lần sau chúng ta sẽ có cái ngộ khác, cái hiểu khác. Cái gì cái danh từ phục ngữ thôi, giống như kinh Vô Lượng Thọ quý vị đọc đi, đọc tới đọc lui á, quý vị đã thông hết chưa? Giống như thầy hỏi trời đau lợi là thế nào, tại sao gọi là trời đau lợi, hay trời giả ma, tại sao trời giả ma? Hỏi trời giả ma thì nhân giảng cho quý vị rồi, bắt đầu quý vị nói như con vẹt về trời giả ma, nhưng mà quý vị không hiểu chữ giả ma là gì. Chẳng hạn giả là đêm, ma là viết tắt của chữ mani. Mani là gì? Mani là hoa sen. Tại sao gọi là trời ban đêm theo hoa sen? Tại vì ở cõi trời dạ ma đó, còn dịch cái nghĩa khác, nếu quý vị để ý cái nghĩa khác là dạ thời phần. Dạ thời phần là cái thời gian nó theo cái ban đêm, nó chia ra ban đêm theo cái mani, tức là theo hoa sen. Ở trên cõi trời dạ ma, chư thiên sống nhờ ở trong một cái hoa sen. Nhưng mà cái hoa đó, hoa giống như hoa sen, chúng ta nói hoa sen cho dễ, cái nhà thông minh đó. Ở trên nó không có mặt trời chiếu, cũng không có mặt trăng chiếu ánh sáng tới. Và ở đó chư thiên dùng ánh sáng để làm mặt ánh sáng rồi. Cho nên ở đó chỉ có khi nào biết ban đêm là bằng cách hoa khép lại thì ban đêm hoa mở nở ra gọi là ban ngày. Cho nên gọi là dạ thời phần hay còn gọi là dạ ma. Đó, đó nó tên có trong Phật Pháp á, có ý nghĩa hết vậy đó. Bao giờ quý vị thông hết các tên danh tự đó, đó nó thuộc về bất tương ưng hành pháp á. Có một cái là danh á, đắc mạng canh căn chúng đành phận đó, vị sanh tánh rồi đó, danh thân cứu thân vân vân đó, hiểu hết các pháp thì quý vị tự nhiên bừng ra, không cần ai dạy quý vị cũng hiểu được. Còn nếu như chúng ta học á, mà cái kiểu mà học như con vẹt thì thật sự mà nói quý vị năm tháng năm này qua tháng nọ cũng không tiến lên được. Nhưng mà mình học có trí huệ đó, tự khai ra, tự giải ra, mình hiểu được nhiều điều lắm. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy thôi, đọc tới đọc lui có một cái đoạn kinh đó thôi, nhưng mà ngày nào đó mình thấy hoan hỷ vui vẻ. Tại sao? Ví dụ như quý vị nghe trong kinh Vô Lượng Thọ đọc là gì? Nhược bất vãn tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Tức là gì? Nếu mà xa xưa không có tu phước, không có tu huệ thì chánh pháp này, thì đối với chánh pháp này không thể nghe, tức là nghe không vô. Thì từ đó mình đọc hoài, năm tháng qua mình đọc hoài, đọc tới đọc lui, đọc như vậy, nhưng mà mình không thấy bình thường. Nhưng một ngày nào mình đọc thì ra ngày nào đọc, ôi hay quá. Tại sao hay? Tại vì mình chứng tỏ là mình nghe tính pháp này mình thấy thích, mình thấy hay. Tức là gì? Mình đã nhiều đời nhiều kiếp trồng căn lành rồi, cho nên mình cũng thấy hạnh phúc vô cùng là mình đã tu rất nhiều rồi. Đó, như vậy mình đã hơn biết bao nhiêu chúng sanh mê mờ còn chìm đắm trong vòng sanh tử. Đến đó là quý vị ngộ được một chút mà quý vị tu như vậy, đó là gì? Đó là an ủi cho chính mình. Còn đối với chúng sanh thì sao? Ngày nào đó quý vị thuộc câu đó thôi. Quý vị thấy người khuyên ông chồng quý vị không niệm Phật, khuyên ba mẹ quý vị không niệm Phật, khuyên người khác không niệm Phật, quý vị cũng đọc câu đó lên, quý vị thấy nhược bất vãn tích tu phước huệ, ư thử chánh pháp bất năng văn. Mình hiểu ngay chúng sanh như thị, tức là chúng sanh như vậy. Vì sao? Họ là người xa xưa chưa tu phước, chưa tu huệ, cho nên chánh pháp này không nghe được là đúng rồi. Cho nên mình không có buồn gì hết, mình thấy bình thường. Cho nên chỉ có thuộc một câu đó thôi, hai câu đó thôi là đủ xài cho bao nhiêu trường hợp rồi. Bao nhiêu phiền não nghiệp chướng nó sẽ tiêu tan nhờ thuộc có hai câu thôi. Cho nên là Phật Pháp mà gì, trong Kinh Kim Cang nói là nếu như bố thí người ta một nửa câu hoặc là một bài kệ kinh điển Đại Thừa thôi, là gì? Được công đức vô lượng luôn. Giống kinh Địa Tạng đúng không? Cũng nói vậy đó. Nếu mà nghe được có một câu hoặc nửa câu kệ trong kinh điển Đại Thừa thôi là gì? Công đức vô lượng vô biên, người đó sẽ diệt ba tội bao nhiêu thứ. Mà sao mình nghe, sao mình không có diệt tội chút nào vậy? Mình thuộc nguyên bộ kinh Vô Lượng Thọ, biết bao nhiêu là câu, bao nhiêu kệ trong đó, đúng không? Nhưng mà tại sao lại không nghe, không ngộ? Tại vì mình hung tập chưa đủ. Quý vị có hung tập rồi là thuộc kinh văn đi, rồi có người giảng gợi cho quý vị một là quý vị ngộ được hai. Khi nào đó mà gợi một ngộ 10 là quý vị có thể khai ngộ rồi, gọi là có tiểu ngộ, có đại ngộ sắp rồi, rồi dần dần tới đại triệt đại ngộ, lúc đó bước vào dòng thánh minh tâm kiến tánh. Còn bây giờ chúng ta tu cái kiểu gì mà chúng ta đọc kinh giống như trả bài hàng ngày lên đọc, con đọc kinh hết kinh Vương Thọ con trả hết cho Phật rồi. Xin thưa quý vị, Phật không có nghe đâu. Đọc kinh Phật ta, kinh này ta nói ra, bây giờ con đọc lại cho ta nghe, đâu có cần. Không phải như vậy, mà đọc là để cho mình nghe, đọc cho mình dán tâm lại, thâm nhập kinh điển. Cho nên là phải hiểu tu là như thế nào. Tu là để thuộc hiểu kinh để làm gì? Để vận dụng trong đời sống, đối nhân xử thế, tiếp vật, mọi hoàn cảnh, kinh nó xuất hiện ra. Một câu kinh nào đó bất ngờ xuất hiện ra. Chẳng hạn như gì? Phiền não quá, bây giờ làm sao? Thì trong kinh, mình phải nhớ lấy một câu trong kinh Vô Lượng Thọ. À, Thiện Trang hồi xưa nhớ dùng câu gì? Này, là gì? Có thể ở phẩm 33, phẩm 34 đó chúng ta nhớ thôi, đúng không? Chỉ cần ư nhất thế, di nhất thế, tinh tấn cần khổ, tu du danh nhỉ. Chỉ cần nhớ vậy thôi, nhớ người ta. Tức là chỉ cần khó, chịu khó, chịu khổ, tu hành đi một đời này thôi. Thời gian nó ngắn lắm. Hậu sanh vô lượng thọ quốc, đời sau đó được sanh về có nước vô lượng thọ rồi. Để mình nhớ liền, đó cho nên mình chịu nhẫn ngay. Đó là gì? Vận dụng kinh điển trong tu hành đó quý vị, chứ không phải là mình học như con vẹt lên nói nào kinh nào pháp đó nói vân vân. Hòa thượng Minh Thông ngài nói là ngày nay á, người học Phật thời nay á, đa phần là gì? Đa phần thời nay là học để mà nói, học để ghi nhớ, để mà nói cho người khác, chứ không phải học để mình tu, không phải học để cho mình chính mình. Toàn là lo nói cho người khác. Bữa nay vô thầy Thiện Trang nói câu đó hay lắm mà, câu chuyện đó hay lắm mà, tôi kể cho cô nghe nè, tôi kể cho chị nghe nè. Toàn là vậy không à. Sao không nói là câu chuyện đó áp dụng vô trong đời sống của mình được cái gì? Cho nên toàn là cho người ta không à. Đó, cho nên là nhiều khi uổng lắm cái đó. Phật pháp là cho độ cho chính mình, mà mình không độ cho chính mình, độ người ta. Mà người ta thì cũng vậy, người ta nghe nó đã rồi người ta cũng kiểu nhớ bữa nay nghe nó có cái chuyện này hay lắm, phải kể lại cho người khác nữa. Thế là thì dùng tâm thế nào? Tâm đó là tâm gì quý vị? Tâm đó là tâm cầu danh văn lợi dưỡng, cầu danh tiếng đó. Cầu danh tiếng là muốn tôi biết được chuyện này hay lắm, tôi biết được nhiều thứ lắm. Cho nên người học pháp ban đầu á, thở mới tu thường hay vậy, gọi là giống như người ở ngoài thế gian người ta nói là mới học võ thích đánh nhau vậy đó. Cũng vậy, người mới học Phật thích nói nhiều lắm, nói nhiều, thích đem ra nói. Mà nói nhiều thì sao? Sai nhiều. Tại vì chúng ta mới học, chúng ta đâu có biết hết được Phật pháp. Chúng ta nghe toàn trên danh tự, ta nghe được vậy thôi chứ tao đâu có hiểu đâu. Còn người tu lâu thì sao? Người ta biết tu là người ta lắng nghe, lòng nghe. Câu chuyện đó nó đáp ứng được vô cho chúng ta chấn động tâm mình như thế nào, mình tu như thế nào, mình hiểu như thế nào, để mình áp dụng như thế nào. Chứ không phải câu chuyện đó để đi diễn thuyết. Còn diễn thuyết khi giảng lên thì sao? Khi giảng lên thì lúc đó tự nhiên mới nhớ ra thôi quý vị. Khi đó có trí huệ, có nhiều câu chuyện đâu đâu, thời xưa, thời nào đâu, vân vân cũng có thể nhớ được. Chẳng hạn như thằng Trang nhớ, nói đâu có đơn giản. Như có một câu chuyện là về nhẫn nhục ba la mật. Câu chuyện này quý thầy hãy kể. Câu chuyện là gì? Có một cái vị đó tu hành, vị thầy đã tu nhẫn nhục ba la mật rất là tuyệt vời, lên trên trên núi tu trong rừng hoang vắng đó, là chỗ trong núi trong rừng tu nhẫn nhục ba la mật bằng cách là quyết định là chỉ đứng tại chỗ mà tu thôi, không có đi đâu đi lại hết, nhất là tu vậy. Cho dù thế nào cũng tu, cho nên là hàng ngày như vậy cái đứng hoài, cho nên có cái hai con chim đó, nó tới làm tổ chim đậu trên đầu luôn. Đậu trên đầu rồi vân vân, nó làm gì trên đầu cũng nó vệ sinh trên đầu, thầy đó cũng không có phản ứng gì cả. Nhẫn nhục ba la mật mà tu cỡ đó nó làm tổ trên đầu luôn để nghe được rồi đó, thì cái cứ làm trên đầu cũng cứ đứng vậy đó, vậy cứ để im vậy đó. Miễn làm sao nó ấy được rồi, không có ngủ, đứng luôn không ngủ, ngủ thì cũng đứng mà ngủ không, để cho giữ cái ổ chim đó. Miết là sao? Nhẫn nhục ba la mật bố thí cho chúng sanh mà ta phải bố thí như vậy đó. Thì coi con chim nó, một cặp chim nó, bữa đó là nó đẻ trứng xong rồi nó có con nó nở nó, thì bữa đó con chim trống nó bay ra ngoài đó. Thì nó khi mà bay tới cái hồ nước đó, cái hồ nước trước mặt đó, nó xuống nó đậu đó, thì nó không để ý. Buổi tối thì cái hoa sen á quý vị, cái hoa sen ngày tối nó búp lại, nó khép lại, nó nhốt con chim trống ở trong đó. À, thì con chim mái nó đợi hoài không thấy con chim trống về, đến sáng hôm sau cái hoa sen nó nắng lên, hoa sen nó mới nở ra. Nó nở ra thì sao? Thì lúc đó mà con chim kia nó bay lên lại, nó bay về. Thì con chim mái nó nói tối hôm qua anh đi đâu, đi với con nào cô nào thế nào nó kia, cho nên lúc đó tức quá là chửi quá trời con kia, nó kia cái con chim, hai con chim cãi nhau chí ché. Nó con chim này nói là nó không tin á, hỏi thử cái thằng đứng trời trồng này nè coi, nó làm chứng nó hôm qua nó thấy đó. Lúc đó thì cái vị kia là đã thấy câu chuyện đó rất rõ rồi, mà nghe được cái tiếng nghe như vậy là đã có thấy khó bực mình nữa, thấy chuyện nó bất bình nữa. Mà lại thêm một câu nữa dán cho câu là cái thằng đứng như trời trồng đó đó, cái thằng đứng trời trồng nó ngu nó riết nó đó chẳng hạn, nói câu đó tại nặng mà đang tức nghe vậy bực quá tức quá rờ cái tay lên bóp hết nguyên ổ chim quăng xuống đó. À, bóp chết hết hai con chim, cả một đời ổ chim luôn. Thì đó là gì, nhẫn nhục ba la mật không nổi quý vị. Câu chuyện đó là gì, câu chuyện hay truyền trong nhà thiền đó, là nhà Phật chúng ta hay truyền đó là gì, nhẫn nhục có giới hạn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta tưởng là chúng ta tu ngon lắm, thật ra nó chưa có đụng chạm tới nhẫn thôi, có thể bố thí chúng sanh vân vân. Nhưng mà cái chuyện trước kia là thấy là oan ức đó, hai con chim này với con chim gây oan ức mà tự nó chửi mình nữa, bao ngày nó ở đậu trên đầu mình không sao hết mà tới bây giờ nó làm vậy, chị không nổi, chị không nổi tức quá bóp hết như cái đàn chim nó chết. Đó là gì, nhẫn nhục ba la mật không nổi. Cho nên chúng ta tu đâu có đơn giản đâu quý vị, đâu có dễ. Chúng ta tu chúng ta nói nhẫn 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 được chút thôi, nhẫn đến mức độ là có giới hạn hết nhẫn được, nên là đâu có đơn giản. Phải làm sao thời thời luôn luôn quán chiếu, luôn luôn trong tâm, mà phải muốn nhẫn được phải có định lực, gọi là định sinh huệ đó. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ, có huệ rồi á thì khi đó mình nhẫn được. À, mà bây giờ mình thiếu huệ cả là mình nhẫn không kịp, à không kịp, cảnh nó chuyển liền. Cho nên câu chuyện đó quý vị thấy đâu phải dễ dàng, nhẫn nhục ba la mật đúng không, đâu có dễ gì. Rồi chúng ta trở lại kinh văn ha, chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy ở đây là nói hết xong rồi, đoạn này nói gì, nếu có chúng sanh á mà nếu biết được cái tội của mình rồi, nhưng nếu chúng sanh đó tức là những người rớt vào biên địa đó, họ biết được tội của mình rồi, họ rất là sâu sắc tự sám hối và trách của bản của trách bản thân họ, họ cầu ra khỏi hoa sen. Thì nếu khi cái nghi ngờ trong đời quá khứ của họ nó hết thì họ sau đó họ sẽ được ra khỏi, rồi họ sẽ đến chỗ của Đức Phật A Di Đà, họ được nghe kinh nghe pháp, rồi lâu sau á họ lâu lâu cái chữ cửu cửu là lâu sau, tức là hơi lâu đó, cái người này căn lành hơi kém á, cho nên phải tới hai chữ cửu là lâu sau mới được, cũng được kha giải hoan hỷ, rồi họ cũng đi được khắp cúng dường khắp chư Phật tu các công đức. Tạm dịch như sau, nếu chúng sanh đó biết gốc tội mình, sâu sắc sám hối của trách chính mình, cầu ra khỏi đó, lỗi lầm đời trước đã hết sạch rồi, rồi mới ra khỏi, liền được đến chỗ Phật Vô Lượng Thọ, được nghe kinh pháp, lâu sau cũng sẽ khai giải hoan hỷ, cũng được đi khắp cúng dường vô số vô lượng chư Phật tu các công đức. Thì đó là cuối cùng, nói chung là về biên địa cũng tốt rồi đúng không quý vị, cuối cùng cũng ra tối đa 500 năm thôi, cho nên là về biên địa cũng tốt rồi. Mà sợ mình không về nổi biên địa đó, người ta tu cũng tốt lắm mới về biên địa đó quý vị. Cho nên ở trong hình như lần giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10 phải, và thượng nói là gì, về biên địa đó cũng là A Di vị trí Bồ Tát mà. A Di vị trí Bồ Tát, tại sao lại A Di vị trí Bồ Tát, chúng ta thấy trong kinh không nói, nhưng mà thiện trang thì do mình nghe học Phật pháp nhiều rồi mình coi thử suy xét, A Di vị trí là bất thoái chuyển, hay là A Bệ Bạt trí đó, bất thoái chuyển là gì? Thứ nhất là ba cái điều không thoái chuyển, vị bất thoái, hai là gì, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Như vậy thật sự họ có vị bất thoái hay không, về biên địa rồi có rớt xuống làm phàm phu nữa không, không có, từ đó chỉ tiến lên, cho nên đó là vị bất thoái. Thứ hai là gì, hạnh bất thoái, họ có trở thành làm tiểu thừa nữa hay không, không có, họ từ đó trở lên họ sẽ trở thành Bồ Tát. Thứ ba là niệm bất thoái, tức là niệm niệm đều hướng về vô thượng Bồ Đề, gọi là niệm niệm đô nhập tác bát ngã hải, có phải như vậy không? Có, họ cũng là từ đó chỉ tiến lên thành Phật thôi, còn đâu thoái chuyển nữa. Cho nên cũng là viên chứng tam bất thoái, coi như là viên chứng tam bất thoái, coi như là A Di vị trí Bồ Tát, tức là đúng như hòa thượng nói, đó là ý tại ngôn ngoại đấy quý vị. Quý vị nghe pháp quý vị phải hiểu tại sao mà như vậy, khi nào mà nghe tới đâu mà cũng hiểu tại sao như vậy, không cần ai giải mà mình cũng hiểu được, mình cũng trả lời được, đó là quý vị có một chút gọi là chút chút ngộ. Mà khi nào mình dở kinh điển ra nào mình cũng hiểu hết đó, thì gọi là tuyệt vời, là có nhiều cái ngộ hơn nữa. Giống như đại sư Hữu Ích đó quý vị, đại sư Hữu Ích thì cũng gần thời của chúng ta đó, quý vị thấy đại sư Liên Trì, đại sư Hữu Ích, đại sư Hữu Ích là cái thời thời gần chúng ta, cách đây cũng mới có mấy trăm năm thôi, 300 năm thôi, không lâu lắm. Mà khi ngài tu hành đó quý vị, ngài thường xuyên ngộ. Ví dụ như kinh A Di Đà, ngài có thể viết bản chú giải kinh A Di Đà trong 9 ngày rồi xong. Đó, rất là nhanh chóng, viết ào ào thôi. Và trong chú giải cho kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới đó quý vị, kinh Phạm Võng mà quý vị tìm á, Phạm Võng Bồ Tát Giới là có hai quyển. Mà chú giải các nhà thời xưa chỉ chú giải quyển dưới thôi à, chú giải về giới thôi, chứ còn chú giải cái quyển thượng á, quyển trên á, khó vô cùng, nói về lý tánh của Hoa Nghiêm không, không ai dám chú giải, ít lắm. Mà đại sư Ngô Ích sau khi ngài có thường xuyên nhập vào trong ngồi trong thiền á, ngài nhập trong định vân vân, tự nhiên bừng ngộ ra nhiều thứ lắm. Ngài nói là khi đó ngài cầm bút, ngài cứ thế mà viết thôi, chú giải ngài viết những cái điều mà sâu xa mà bây giờ mình đọc mình cũng chẳng hiểu nữa. Đó là vì cảnh giới của mình quá kém. Còn nếu như cảnh giới mình khá, đọc cũng hiểu hiểu chút xíu, tức là gì, tự nhiên như vậy thôi. Ngài cứ nói là đó, những cái điều đó nó tự động ngộ ra thôi, bừng ngộ, gọi là bừng ngộ ra được những điều như vậy. Mà ngài nói là ngài rất khiêm tốn. Còn ngày nay là tu một chút xíu chúng ta thấy ngon ơi là ngon quý vị ha. Ví dụ như thời khóa cộng tu á, có nhiều người tu vô niệm Phật gì đó vân vân, người này ngồi được yên ắng được mấy tiếng đồng hồ là thấy ngon lắm rồi, mình tu hành quá tốt, có gì đâu mà tốt. Còn có người ngồi im mà không có gì hết là nhưng mà thực tế mà nói, chư tổ quý vị biết không, khi quý vị ngồi như vậy đó, trong thiền là ngữ lục đó, hoặc là trong các lời khai thị đó, là quý vị ngồi như vậy mà tâm quý vị không sáng suốt á, nó mơ mơ màng màng đó, nó hơi mơ mơ màng màng thôi, cái đó gọi là vi tế tế hôn trầm. Cái hôn trầm nó vi tế, quý vị vẫn chưa phải là cảnh giới đâu. Còn quý vị ngồi đó, ngồi xếp bằng á, mặt người không lúc lắc lông lay nè, rồi chúng ta ngồi như vậy đó mà chúng ta bắt đầu thấy đầu óc nó sáng ra, bừng ra được nhiều thứ, tự nhiên ra ngoài đọc kinh hiểu rõ luôn, thì đó mới gọi là khế nhập cảnh giới một phần nào. Cái đó gọi vẫn chưa phải ghê gớm. Còn ngày nay chúng ta ngồi im được rồi, chúng ta thấy ngon lắm rồi đúng không, ngồi im. Còn người ta ngồi không nổi, thì ta thấy có những đồng tu hành ngồi không nổi, bỗng tưởng ơi bỗng tưởng phải nhìn đông nhìn tây nhìn nam nhìn bắc trông cho mau hết giờ. Đó là gì? Vọng tưởng quá nhiều. Thật sự mà nói, vọng tưởng quá nhiều mình không đè nổi vọng tưởng đó, cho nên căn tánh của người mạt pháp á yếu quá, thật sự mà nói kém quá, tu không nổi mà làm sao mà giải thoát giác ngộ được. Cho nên đại sư Ngộ Ích với đại sư Liên Trì á, đến lần giảng nào đó Thiền Trang nói lại, quý vị sau này cứ ráng nghe tập 324 á của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 á, sau này nó lên thì quý vị đợi đi, chắc cũng phải lâu lâu, chắc nửa tháng sau á mới lên, tại tập đó Thiền Trang mới giảng xong. Nói cái niệm Phật thế nào là được nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm là thế nào, lý nhất tâm thế nào, mà đúng các ngài đã trải qua rồi các ngài mới viết ra được những lời đó. Tại vì sự nhất tâm, lý nhất tâm, quý vị tự sự không phải niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng niệm niệm miết là được đâu, là vô sự nhất tâm không. Mà nếu mà đó là một cách, còn cách thứ hai là chúng ta tu trên lý nữa, tu trên lý cũng vào được sự nhất tâm, miễn là sao chúng ta vào được tâm lúc nào, dù đi đứng nằm ngồi hay làm bất cứ gì, tâm trong tâm luôn luôn trở thành câu Phật hiệu không còn gián đoạn. Đó không đơn giản đâu quý vị, nói vậy thôi. Còn đây sẵn có trả lời, cũng có một câu hỏi trên này chứ không chút nữa quên mất, nên nó cũng liên quan tới chỗ này. Dạ kính bạch thầy, tại sao có những người này họ đã tin câu niệm câu Phật hiệu thì nghiệp đã tiêu trừ trí rạng, tại sao lại bị đọa biên địa nghi thành vì một câu Phật hiệu? niệm tiêu được 80 ức kiếp trọng tội. Con chưa hiểu à? Cái này dễ hiểu mà. Quý vị thấy chúng ta đó tin câu Phật hiệu chưa? Chúng ta niệm được chưa? Một câu Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử chưa? Có đâu. Niệm đúng pháp kìa. Còn bây giờ niệm tào lao, niệm không có được, gọi là miệng niệm di đà, tâm tán loạn. Và những người đó thật ra mà nói, họ tuy là họ tu, quý vị đọc kỹ trên đoạn đó đây, là hai hạng người đó đều tu trên sự cả, mà sự chưa vào. Nếu mà sự vào là phải nói từ sự sẽ nhập lý. Niệm đến lúc nào đó thành công công phu, họ đắc lực mà tự nhiên họ mới nghiệp tiêu trí rạng. Còn chúng ta niệm, quý vị thấy bao nhiêu năm nay quý vị niệm bao nhiêu câu Phật hiệu rồi, nhiều người niệm bao nhiêu câu rồi, có tiêu được nghiệp chướng đâu. Vì sao? Miệng niệm di đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Còn hạng người ở trên đó, ví dụ hạng người thứ hai á, họ niệm nó chưa tin câu Phật hiệu mà họ còn tạp tu, mà không có chuyên cứ đó, không có chuyên cứ, cho nên là tuy là niệm liên tục nhưng mà niệm đó là niệm niệm thế thôi, chứ không phải là tâm hết lòng hết ý vào đó, không biết mình có thể vãng sanh. Cho nên công phu đó là thật sự nó chưa hiểu lý. Cái nguyên nhân của hai hạng người vãng sanh biên địa, quý vị để ý kỹ, đều là do thiếu gì về pháp, thiếu hiểu lý. Cho nên sự trì của họ trì không đến nơi. Họ không phải là căn tánh của ngài Hải Hiền. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng, họ đâu có như vậy đâu. Họ niệm nhưng mà không biết nghi ngờ của mình có vãng sanh hay không. Đó, còn ngài Hải Hiền sao? Ngài chắc chắn, ngài tin tưởng, niệm chắc chắn vãng sanh. Và thật ra câu Phật hiệu của ngài Hải Hiền, quý vị thấy là gì? Ngài có định lực rất mạnh từ nhỏ, ngài niệm mỗi câu ai ăn có ăn trộm cái trái dưa trái gì của ta đó, hay trái bí của ta đó, thì người đó bị bệnh đó, niệm như vậy thôi mà đứa em họ đó cũng bệnh lên liễn xỉn. Cho nên là cái gì công phu ngài có đó quý vị, công phu ngài có. Và điển hình thứ hai là gì, trước khi xuất gia ngài niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hết bệnh, tức đó là gì, công phu ngài đắc lực từ đầu rồi. Còn ta bây giờ quý vị niệm thế nào, chúng ta bây giờ cái niệm tán loạn quá trời, chạy hết đông tây, cửa sơ cái phiền não sanh, cửa sơ cái phiền não sanh liền, phiền não nghiệp chướng nó sanh chứ đâu có tiêu nghiệp tới chướng đâu quý vị, nghiệp còn đầy đó. Cho nên công phu đắc lực thì mới nghiệp tiêu trí rạng. Còn cái niệm câu Phật hiệu mà người ta khuyến tấn á, khuyến tấn là gì, niệm Phật một lễ, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Thì quý vị nên nhớ là đó là gì, nó là khuyến tấn thôi, khuyến tấn thôi, khuyến tấn người mới tu thôi. Đúng là niệm như vậy nhưng mà phải niệm đúng ý đúng pháp. Còn bây giờ niệm chúng ta là phải nhớ câu là miệng niệm di đà tâm tán loạn, làm sao có công đức đâu, có tiêu nghiệp chướng đâu. Cho nên niệm trong đó có bao nhiêu câu, cũng có những câu tất nhiên có những câu tương ưng nhưng không hoàn toàn, cho nên cuối cùng sanh vào biên địa. Chứ nếu mà niệm tương ưng được rồi á, quý vị thật sự mà nói niệm được công phu đắc lực á, nghiệp tiêu trí rạng thiệt, đời này quý vị sáng suốt, quý vị chắc chắn không rớt vào biên địa. Còn những người niệm mà rớt vào biên địa, thật ra mà nói họ niệm không có lực. Và quý vị nhìn đi, nhìn kỹ đi, những người nào mà niệm Phật có lực rồi, họ không sang tạp, họ chỉ chuyên nhất tu Phật hiệu thôi. Thiền Trang nói ngay cả sư phụ Thiền Trang thôi, sư phụ Thiền Trang đó, và khi học hồi khi Thiền Trang mấy huynh đệ học tu để học nào chú Lăng Nghiêm rồi đó, sư phụ nói kìa ơi, ráng học mấy cái đó, ráng học đi, đi thọ giới, thọ giới xong rồi mai mốt thôi về niệm Phật thôi, đừng có tu chi chú Lăng Nghiêm thọc chú vậy mới học chứ cho mệt, một câu Phật hiệu thôi đủ rồi. Thấy không, đó là gì, sư phụ Thiện Căn niệm có lực rồi, tin câu Phật hiệu rồi, đâu cần đâu. Còn đó là dẫn người ta thì thì nghi thức ở chùa thì phải tu nào, niệm chú Đại Bi nào thế này kia, nhưng mà sư phụ chỉ niệm Phật thôi à. Còn không có hết, ví dụ như câu sư phụ không đi làm gì, sư phụ vô trong phòng đóng cửa lại, niệm Phật, ngồi niệm Phật, xếp bằng niệm Phật vậy thôi. Lên cái ghế trên cao trên một cái thang cao như thế này, cao cao lắm, té chắc cũng có vấn đề, để trên tầng 3 của cái ngôi chùa đó, trên sân thượng á. Ngồi trên đó cầm cái khâu chuỗi niệm Phật ngồi vậy đó. Mà công phu như thế đó, cho nên người niệm Phật vào công phu đắc lực rồi mới nghiệp tiêu chí rạng quý vị ơi. Còn mấy vị niệm chưa có công phu đó quý vị, nó mơ mơ màng màng may nó mắng rớt vào biên địa nghĩ thành đó, còn không nữa thì khỏi luôn, rất là bà đến lúc lâm chung mơ mơ màng màng. Quý vị nên học đại phẩm ở trong kinh Quán Vườn Thọ đó, Thiện Căn nói rất rõ cảnh giới khi lâm chung, hình như Thiện Căn giảng ở phẩm 24 25 rồi. Cảnh giới lâm chung là gì? Người niệm Phật rất rõ thấy Đức Phật tới khen ngợi xa đầu đến đầu vân vân, này thiện nam tử đó, con đã niệm Phật rất là tốt đó, nên nay ta đến tiếp dẫn con về Tây Xương đó. Còn người hạ phẩm thì sao? Hạ phẩm mà hạ phẩm hạ phải sanh đó, hạng cuối cùng á, là lúc đó tướng địa ngục xuất hiện rồi đó. Có những người khác họ khuyên niệm Phật đi đó, bây giờ không niệm nổi, bây giờ thôi trì danh đi, xưng danh đi. Xưng danh thì mỗi câu xưng danh như vậy gọi là mỗi câu niệm Phật đó tiêu tám muôn ức cứ tội nghiệp trong đồng dòng sanh tử. Là thật ra họ vẫn là tâm rất tỉnh táo, họ mới niệm được, đọc ra được danh hiệu. Còn mình thì sao? Quý vị nhìn những người lâm chung đi mà biết, đến lâm chung gì mơ mơ màng màng đã đi, hoặc là thấy không không có nhớ Phật, nhớ con, nhớ cháu, nhớ tài sản vân vân, cái quay qua quay lại đâu có nhớ hướng về cái Phật đâu, thì ra ra đi cái kiểu gì mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng kiểu đó. Thì nếu như cái phước họ phải nói là ở trong hai hạng người đó họ tu rất tốt, cho nên cái phước họ không kéo họ bay vào địa ngục được, mà cái phước của họ, cái hư tâm của họ, họ hướng về Tây Phương Lạc, có nên được về biên địa. Còn nếu như chúng ta không tu được như vậy, đến lúc đó tự nhiên nó kéo vào sanh tử luân hồi thôi à, vô đường ác thôi à, hoặc là nằm cõi trời của người thôi đó. Quý vị thấy ngay cả bà Hàng Quán Trưởng á, hộ trì hòa thượng 30 năm vậy đó đó, mà cuối cùng bà cũng sanh là cõi trời thôi mà, đâu có niệm Phật được đâu. Rồi cái cô gì đó, cái cô trong cái đĩa gì đó, có cái cô đó của làm diễn viên á, rồi cổ bán rượu đó quý vị, cũng hộ trì cúng dường cho hòa thượng bao nhiêu luôn á. Mà mỗi lần nào hòa thượng gặp, hòa thượng nói đừng bán rượu nữa, đừng có làm nghề đó nữa, mà cổ không chịu. Rồi cứ rồi cổ bệnh ung thư, cái ung thư chết đó, thì sau này chết đó là cô sau này là hòa thượng cũng nói là cổ sanh được về về gì cõi trời đó quý vị. Tức là chuyển thì tu phước báo hộ trì hòa thượng cũng chỉ để về cõi trời thôi, không có đủ để niềm tin đâu để mà niệm Phật đâu, nên đâu có dễ đâu. Câu Phật hiệu nói thì dễ, nói trên miệng ai cũng nói được, người nào cũng nói được, nói rất hay, là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, niệm một câu Phật hiệu tiêu tám muôn ức kiếp tội chướng trong đường sanh tử. Nói vậy mà sau khi gặp chuyện gì cái đâu có niệm Phật đâu đó quý vị thấy không? Quý vị phải thử cái niềm tin quý vị đối với câu Phật hiệu đi. Quý vị có chuyện gì quý vị mật lật báo cáo thầy ơi, thầy nó hồi hướng cho con của con ngay. Sẵn lúc đó quý vị không có vội vàng niệm câu Phật hiệu ngay cho con mình đi, con mình bị bệnh niệm câu Phật hiệu chữa bệnh liền, nên nó có tin được đâu. Cho nên ngày nay thật ra niềm tin chúng ta nó giả, thật sự mình nói đa số giả thôi, cũng thiệt. Nếu thiệt, nếu tin sâu câu Phật hiệu, chắc chắn một câu Phật hiệu tiêu tám muôn ức kiếp tội chướng trong đường sanh tử, chắc chắn một câu Phật hiệu có thể nghiệp tiêu trí rạng. Còn đa số những người không tin là chịu thôi. Và chúng ta đã học bao lâu rồi quý vị ấy, người vẫn mơ mơ màng màng là nhiều chứ tin đâu. Nếu quý vị tin, quý vị niệm niệm thật ra mình nói quý vị niệm mấy năm thôi công phu nó đắc lực, hoặc là mấy tháng là công phu đắc lực, trí huệ quý vị sáng lắm. Đây là Thiện Căn nói chính bản thân Thiện Căn thôi. Thiện Căn hồi xưa Thiện Căn cũng đâu có được như bây giờ, hồi xưa cũng mơ mơ màng màng vậy thôi, cũng giống như quý vị vậy đó, mới tu mà đâu có giỏi như thế này, đâu có biết được nhiều pháp như thế này, đâu mở kinh ra đâu có hiểu đâu. Nhưng mà sao cứ tu tập thời gian học pháp niệm Phật, học pháp niệm Phật, học pháp niệm Phật, nghe pháp niệm Phật, cứ vậy thôi. Có thời gian là nghe pháp, có thời gian là niệm Phật, kệ niệm vậy thôi, không có nghĩ gì hết. Vì Thiện Căn không có gì để nghĩ, ít cái việc để nghĩ lắm, hồi xưa công việc thôi. Mà công việc Thiện Căn học hòa thượng chỉ rồi, hòa thượng nói công việc cứ một tuần đó cứ viết lên tờ giấy đi đó, ngày nào làm gì đó, rồi cứ tới ngày đó mình dở ra làm việc làm, còn không thời gian còn lại mình chỉ dành cho Phật pháp thôi, không có gì lo lắng gì. Sao khi học Phật pháp rồi bỏ rồi, không có người yêu cho nên không cần phải nhớ người yêu, đâu có niệm Phật đồng tình niệm nữa. Niệm Phật đồng đồng với niệm đạt đạt Phật niệm đồng tình niệm không có bị nữa, cho nên là toàn dành hết thời gian cho Phật pháp rồi, khỏi rồi, không có lo lắng gì cả. Và sau khi nghe đến đời mình đã yên tâm giao cho Phật Bồ Tát đi, yên tâm đi, hãy học ông Viên Liễu Phàm đi. Từ đó tới đi thì ta nó có vọng tưởng nhiều về tương lai, không có vọng về quá khứ, cũng không vọng về tương lai. Chuyện quá khứ cũng được, chuyện cũng đáng vậy, nó tới sau thì mình cứ cứ an bài như vậy, không có lo lắng. Đời này mình ở thế gian này bao lâu thì mình chấp nhận ở bấy lâu. Mình tin rằng đời này mình vãng sanh, tin rằng đời này mình đã buông được nhiều như vậy rồi, cho nên yên tâm, không có gì lo lắng cả. Chứ như hồi đợt trước mẹ Thiện Trang bệnh đó ha, thì mọi người quý thầy điện, thì lúc đó Thiện Trang đang công phu rồi, quý thầy thầy khác thầy lợi Thiện Lụng chạy lên kêu Thiện Trang, nói kêu với mẹ Thiện Trang như thế, mà bao nhiêu cuộc gọi nhỡ ở đây rồi Thiện Trang cũng không biết đó. Thì sao nói chuyện mẹ mẹ thầy bệnh đó, bây giờ phải đi trải nghiệm gấp, đi thế này gấp. Thiện Trang cũng bình thường, không có gì đâu, cứ thầy khi chạy xe ra Thiện Trang nói cứ chạy chậm chậm thôi, bình thường. Tại vì mình cứ việc của nhân quả là có nhân quả rồi, ai thế thế nào đó, mình cứ bình thường mình tới niệm Phật thoải mái đi, không có sao đâu, không có chuyện gì đâu, không có vấn đề gì đâu, cứ bình tĩnh, không có lo gì hết, rất bình thường, không có chuyện gì hết. Tại vì sao? Mình tin sau nhân quả là nhất, thứ hai mình tin câu Phật hiệu, câu Phật hiệu mình tán loạn mà mình niệm không có đắc lực, không có đắc lực thì lấy công đức đâu mà hồi hướng. Cho nên là đầu tiên là phải tin và phải không bị cảnh giới nó chuyển đã, phải niệm Phật làm sao đó. Chứ còn chúng ta mà thường xuyên bị cảnh giới chuyển, thật sự mình nói công phu chưa đắc lực đó, phải làm sao đó. Nếu bị chuyển nhanh thôi, rồi sau đó quay trở lại giác liền. Còn phiền não ngày này qua ngày nọ vâng ha, thì thật sự mà nói rất là đáng buồn. Ví dụ như bây giờ trên thế giới có chiến sự đó, Ukraine với Nga đó chẳng hạn, quý vị có lo lắng hay không? Quý vị có sợ tiếp theo là Việt Nam bị chiến tranh hay không? Sợ không? Ai sợ? Nếu mà sợ là quý vị còn yếu rồi. Thì Trang nói đơn giản thôi, có gì đâu, chiến tranh thì cũng có chiến tranh thôi. Bên đó, ví dụ như bây giờ cái chiến tranh đó đáng lẽ nó kết thúc nhanh, nhưng bây giờ không thể kết thúc nhanh được, bởi vì các nước phương Tây họ nhắm coi, mới đầu họ tưởng chắc là đánh nhanh thắng nhanh thôi, cho nên họ không có để xem thứ thế nào. Nhưng mà thấy Ukraine chống đỡ được, cho nên bây giờ mỗi nước gửi thêm vũ khí tới, rồi trừng phạt kinh tế, đánh mọi, nói chung là nguyên cái hội đồng. Cho nên Nga đó là bước đi sai lầm của Tổng thống Putin. Là bây giờ sai lầm rồi, lỡ rồi, bây giờ xa lầy, chắc là đâu đó khó mà đánh bên sao xong được. Đánh gì dễ, vũ khí bên kia cứ tiếp vận miết, bao nhiêu nước tiếp vận vũ khí, cứ chuyển tới liên tục, đánh bao giờ nó kiệt quệ được. Còn kinh tế Nga bây giờ thì nó bỏ hết, đánh trừng phạt kinh tế rồi, bây giờ máy bay không được bay tới, xuất nhập khẩu không được, mà đồng tiền của Nga cũng không được nữa, rồi nó bỏ cái hệ thống chuyển khoản, rồi nó đóng băng bao nhiêu ngân hàng ở nước ngoài, thì không phải là bước đi sai lầm sao? Rồi đó, cái đó đó là cũng là một cái sai lầm đó. Rồi quý vị thấy như Trung Quốc sẽ hăm he coi thử thế nào, bên đó mà thấy ổn, mọi người đang chú ý đó sẽ đánh Đài Loan. Nhưng mà tại sao không dám đánh Đài Loan? Tại vì Đài Loan rất khôn, Đài Loan biết mình yếu, cho nên là khi mà có Trung Quốc hăm he là Đài Loan cho ngay quân Mỹ vào rồi. Hiện tại nghe nói là quân Mỹ có khoảng 30.000 quân Mỹ đã đóng tại Đài Loan rồi, với lý do là hướng dẫn tập trận cho Đài Loan, hướng dẫn quân sự cho Đài Loan. Cho nên nếu bây giờ Trung Quốc đánh xuống là có quân Mỹ đó, 30.000 quân Mỹ ít là ở đó họ đụng tới quân Mỹ, Mỹ nó có lý do để tham chiến, đúng không? Đâu có dễ. Mà Đài Loan quan trọng hơn Ukraine. Đài Loan tại vì là trung tâm của kinh tế, bao nhiêu nhà máy sản xuất chip quan trọng ở tại Đài Loan, bao nhiêu công nghệ quan trọng nằm ở Đài Loan, cho nên là các nước phương Tây phải bảo vệ đó, quý vị thấy. Còn như chúng ta Việt Nam ta thì sao, nếu có chiến tranh cũng vậy thôi, bình thường thôi. Chuyện ta nói bình thường lắm, một cái bom nguyên tử nó rớt xuống đây chẳng hạn, là gì? Bán kính là gì? Bán kính là 30 cây số, tức là chúng ta nói đường kính nó quét á, là cái vòng đó là quét luôn, là một là 60 cây số. Như tỉnh Lâm Đồng chỉ cần bỏ xuống một trái ở chỗ Di Linh thôi là cỡ Đức Trọng cũng tan tác, Bảo Lộc cũng tiêu, Đà Lạt cũng tiêu luôn. Đà Lạt ở trên cao chắc đỡ hơn. Thì như vậy một cái trái bom nguyên tử rớt xuống, quý vị nghĩ quý vị sống được hay không? Lúc đó có sợ chết hay không? Hay là bây giờ thôi cũng bình thường, Thì nếu mà sống trong bình thường á, thì mình tin được Phật, mình tin được Phật hiệu, mình tin là mình niệm Phật vãng sanh. Còn lúc đó, ôi bom nguyên tử sắp rớt xuống rồi, chắc chết quá, kiểu này không biết có vãng sanh hay không. Đó, rớt vào biên địa thì nó đúng lúc đó niệm Phật nhưng mà không biết có vãng sanh hay không, rớt vào biên địa đó. Còn nếu như lúc đó thì coi hoang mang sợ sệt thì rơi vào luân hồi tiếp rồi, kinh hoàng sợ hãi thì đi vào ba đường ác luôn. Cho nên người học Phật á, thật sự mình nói phải coi nhẹ việc sanh tử. Hòa thượng á, hồi năm 2012 á, Hòa thượng nói hãy coi cái đĩa phim năm 2012 đi, để nó quán tưởng, để khi mình lỡ nó có tai nạn gì á, mình đến á, mình cũng quán như vậy, có bình thường lắm, không có chuyện gì hết. Thì em thường nghe lời Hòa thượng lắm, cho nên là Hòa thượng nói vậy, còn làm vậy, còn cũng quán tưởng, còn coi bộ phim đó cũng quán tưởng. Bây giờ giả sử cái thiên thạch nó rớt xuống đất, rớt xuống đây, mình cũng sẵn sàng, ôi niệm một câu Phật hiệu chắc chắn Phật đến rước. Thì nhân quán tưởng sẵn sàng rồi, giả sử động đất gì, sóng thần gì chăng, nó giống như vậy, thì nhân thấy tất cả mọi thứ chìm xuống, mình sẽ thấy trên hư không sắp lấp lánh ánh sáng hào quang Phật chiếu tới, Đức Phật tới, mình lên nở nụ cười về Tây Phương Quốc. Còn lại thân thể bỏ lại thế gian không quan trọng nữa, tài sản vật chất cái gì không quan trọng nữa, nó có gì đâu. Cho nên là mọi thứ đều tốt đẹp. Mà là thật ra như cái cuộc chiến tranh đó, bên đó cũng theo thời gian nghĩ, nếu mà nhìn theo sâu sắc cũng có cái điều tốt. Tốt chỗ nào? Tốt cái chỗ Nga bị như vậy, các nước khác như Trung Quốc không dám đánh nữa. Bây giờ Trung Quốc sợ, nếu mà bị cả bao nhiêu nước cô lập, bao nhiêu nước trừng phạt như vậy là coi như chết. Đó, coi như một đường sai lầm rất là lớn. Cho nên là sau này không có dám nước nào, dám xông đánh cái kiểu đó nữa. Thì coi như là mình thấy là cũng là điều tốt. Tất nhiên có nhiều người phải hy sinh trong một cái cuộc chiến tranh, rất nhiều người hy sinh, điều đó đương nhiên thôi. Cho nên là mình là gì, đối diện trước sanh tử luân hồi, đối diện với mọi thứ thế gian, mình đều rất là tự tại thoải mái. Có nghĩa là ở trong trần mà không nhiễm trần, biết việc đó như vậy nhưng không sao cả đó. Thì ra nó có tự tại chỗ đấy, quý vị thấy đâu có lo lắng gì đâu. Ngày nào chết cũng được, ngày nào đi cũng được, không có vấn đề. Ngày mai nếu Phật nói hôm nay tao đón con về, thực tá đón con về thì sao, thì thiện gian cũng về thôi, không có gì tiếng tiếc hết đó. Tất cả những việc thế gian đều là giả, đều là không thật, không có gì quan trọng hết. Hoằng pháp lợi sanh cũng phải buông xuống, và thường nói vậy mà, huống hồ chi cái việc nhỏ trong gia đình. Còn chúng ta mà cái suốt ngày lo trong gia đình không thì có tâm quá nhỏ, tâm quá nhỏ thì làm sao cầu được quả lớn được. Cho nên người ta cầu bồ đề là gì, vượt sanh tử luân hồi. Cho nên là ở trong có một ví dụ đó quý vị, ví dụ như thế này, có một người bị một người bị rớt xuống nước. Lúc đó có ba người đi qua, người đầu tiên thấy người đó rớt xuống nước đi luôn, không quan tâm, đi luôn. Người thứ hai nhảy xuống nước cứu nhưng mà do không biết bơi, quên mình á quý vị, quên mình nhảy xuống cứu nên chết trôi theo luôn. Người thứ ba biết mình thấy thấy hai người đó rõ, thấy người kia cứu rõ ràng nhưng mà biết mình không biết bơi cho nên đi tới chỗ vắng thôi, cho con sông này nó xiết quá thôi, con phải tập luyện đó, tập bơi đó, tập bơi là khi nào đó có người khác mà bị nạn nữa đó thì mình tới mình cứu họ đó. Thì quý vị thấy trong ba người đó người nào làm tốt, quý vị nghĩ người nào làm tốt? Cái người đầu tiên á thì không quan tâm thì không tốt thì thôi khỏi nói rồi, đó là biết mình yếu mà mình đi luôn thôi, cái đó không có tâm từ bi, giống như tiểu thừa vậy đó, thôi không có quan tâm. Còn người thứ hai là gì, quên mình, giống như tâm bồ đại bồ đề đó, tâm bồ tát đó, quên mình vì chúng sanh nên nhảy xuống cứu, cuối cùng chết luôn hai người. Vậy thì cũng không phải là có trí huệ, từ bi mà thiếu trí huệ. Cho nên người thứ ba mới là tốt. Người thứ ba là gì, biết mình chưa có bơi được thì bây giờ lỡ rồi, bây giờ người ta chết rồi thôi, bây giờ chịu thôi, bây giờ mình không bơi được mà sao cứu được đây, mình phải đi tập bơi, tập bơi đã, lỡ bữa sau có người như vậy mình sẽ cứu đó. Cho nên ở đây chúng ta là học thân hạnh người thứ ba đó, chúng ta chưa có ra khỏi sanh tử luân hồi thì tự độ vẫn là quan trọng nhất, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quan trọng nhất, chứng quả bồ đề quan trọng nhất. Còn độ sanh tự tại tùy duyên, có duyên bao nhiêu thì làm bao nhiêu, làm hồi mình luân hồi rồi có ai có được gì đâu. Quý vị mà ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì quý vị cứu được bao nhiêu người bà con thân thuộc trong đời quá khứ, trong đời này, vân vân. Đó là giảng cho những người gì, cái căn tánh kém cỏi, tình chấp quá nhiều mới giảng vậy. Đó là hòa thượng giảng như vậy, là cho những người tình chấp quá nhiều. Còn nếu mà người đại thừa đó, mà là người gọi là căn tánh, là gọi là của kinh Hoa Nghiêm đó, là gì, về Tây Phương Cực Lạc thành Phật đến độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, chứ không phải cái độ mỗi mấy người thân quyến thuộc đâu. Đó là mượn phương tiện gì, quý vị chấp tình quá, tình chấp đối với người thân quyến thuộc quá, cho nên phải nói vậy. Nói là à, mai mốt về đã độ những người đó mới cứu được người đó. Còn có người tình chấp hơn nữa, tình yêu vợ chồng đó, thì hòa thượng cũng phương tiện, hòa thượng nói chỉ có về Tây Phương Cực Lạc mấy hai người mà ở chung với nhau mà thôi, chứ không trong đường sanh tử không được. Đó là gì, phương tiện gọi là vị nhân tất đàn á. Đó là đối trị cơ mà nói thôi, chứ thực tế mà nói quý vị tu như vậy vẫn là tâm lượng quá nhỏ à, không có được. Tâm lượng lớn là gì, tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai, điều là gì, điều là cảnh giới chúng ta độ, tức là khắp hư không, khắp pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, điều là đối tượng để chúng ta giáo hóa độ thoát chúng sanh đó. Chúng sanh đó, ở đó chúng ta đều độ hết. Thế mới cái tâm lượng lớn mới gọi là đại tâm phàm phu, mới gọi là tâm của kinh Hoa Nghiêm chứ, mới học kinh Hoa Nghiêm được. Còn quý vị bây giờ tâm suốt ngày cứ quanh quẩn mỗi cái nhà quý vị, suốt ngày bà con thân thuộc, cha anh em vợ chồng gì đó, thì thôi, nói thật quý vị chỉ là đem tâm của phàm phu mà thôi. Thì mai mốt quý vị niệm Phật như vậy chắc vãng sanh, chắc a ti, chắc trung phẩm sẽ xuống thôi, ở cõi phàm thánh đồng cư thôi, chứ khó mà lên phương tiện hữu dư độ. Niệm Phật nó không được, phải niệm Phật thế nào, vô sơ quả hướng, tức là gì, công phu thành phiến rồi nó lên đó. Niệm Phật sự nhất tâm bất loạn mới vô là cái bậc trên ở phương tiện hữu dư độ. Cho nên là hiện tại do tâm dẫn hướng là đúng rồi, tâm mình kém quá mà. Thật ra nói đi nói lại vậy chứ, một hồi cũng hôm sau thầy ơi con đau quá rồi, bây giờ con làm sao, đúng không, vân vân. Tất cả niệm niệm vì quen rồi, thật sự mà nói tập khí phiền não chúng ta quá quen, chúng ta chỉ nhớ những chuyện xung quanh chúng ta thôi, đó là bà con thân thuộc, cho nên không có tâm tâm gọi là rộng lớn được, không nghĩ cho chúng sanh được. Tại sao quý vị cứ nghĩ là con của mình mà không nghĩ con người ta? Quý vị ra đường rồi đây, cái con người ta với con mình có khác nhau đâu, cũng là chúng sanh mà. Mà con mình với con người ta chắc gì là con mình, con đó là oan gia đó chủ tới báo đền, còn con kia mới là con mình thiệt đời trước kìa. Cho nên hoàn toàn là bị nghiệp nó che, hoàn toàn là gọi là tà kiến. Nó trong cái kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến á, toàn là dính vào đó. Cho nên học bao lâu rồi cũng không có phát tâm được, bình đẳng được, không có bình đẳng được. Mà không bình đẳng được thì sao? Thì vẫn là phàm phu thôi, chứ có khác gì sao đâu. Cho nên khổ lắm. Đấy. Cho nên đối với quý vị thấy những người chứng quả sơ quả thôi, A-la-hán á, rồi hoặc là chứng quả sơ quả của sơ tính vị của Bồ-Tát á, là gì? Đầu tiên là phải phá được năm cái kiến đó: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Mà bây giờ chúng ta phá tà kiến không nổi, giới cấm thủ phá không nổi, thân hai cái đó là dễ, ba cái đằng sau là dễ đó quý vị. Học giáo pháp chỉ cần bỏ xuống đi. Bây giờ đừng nhìn thế gian này thật mà được, đừng có nhìn nó thế gian này thật mà được, mà bỏ được mấy cái đó là bỏ dễ nhất đó. Ba cái sau đó là kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, đó là dễ nhất. Ba cái đó cực kỳ dễ. Vì sao? Học Phật pháp rồi biết bà con với nhau không phải thiệt, thế gian này nó giả, hợp nó tới như nhau vậy thôi, không phải là thiệt. Biết đó không phải con mình, biết đó không phải chồng mình, biết đó không phải là gì, đúng không? Tất cả đều là duyên hết, biết tất cả chúng sanh đều là như vậy hết, thì quý vị đó phá được ba cái đó. Còn quý vị không phá được ba đó mà quý vị đòi phá thân kiến với biên kiến, lấy đâu ra? Phá được từ cái ngoài trước rồi đó là mới phá được cái lớp trong, thì cái đó mới quý vị mới phá được cái biên kiến. Biên kiến là gì? Thấy đối lập người này người kia đó. Giống như Thiện Trang á, Thiện Trang nói thật sự mà nói, Thiện Trang hồi trước không phá được, rất khó. Thiện Trang thấy người này đúng, người kia sai, vân vân, đủ thứ cái chuyện, và mình có cái sự chấp trong đó. Nhưng mà sau này Thiện Trang thấy ôi không, chúng sanh nó như vậy đó, trừ chỉ cần mình hiểu chúng sanh thời mạt pháp như vậy là mình không có chấp nữa. biết đó đúng, biết đó sai, nhưng mà mình không có chấp trong tâm nữa. Mình nói thì việc của mình nói, đó là việc nó đến thì phải nói, công việc đó nó như vậy, việc làm như vậy, mình phải nói đó là vì Tiên Dương chánh pháp. Giống như hôm nay Thiền Trang đăng lên cái bài gọi là đính, gọi là gì? Kính thông báo là hiện nay có một cái tin giả, đó là gì? Quý vị hoan hỷ không có lưu truyền để tránh tiếp tay những người hạ uy tín của Hòa Thượng Tịnh Không. Đó là gì? Họ đăng vô lấy cái bài hồi cũ đó, họ viết lại sửa lại chút nội dung là diệu âm khẩn thiết xin quý vị Hòa Thượng Tịnh Không là đang trong cái cơn rất nguy kịch gì đó, nó rất là nguy đó, có thể vãng sanh bất cứ lúc nào đó, mong quý vị hồi hướng. Đó, những người đó là họ cố tình gì, lấy cái bài đó để đăng lên để cho mấy người lưu truyền hạ uy tín hòa thượng giáng khắp cả đời bệnh như vậy đó, coi vậy đó, mất cái niềm tin đi. Rồi đồng tu chúng ta cũng không có biết, không có trí huệ gì hết, cũng đăng lên lại, chia sẻ ra lên, cho nên Thiện Trang phải đăng lại bài đó đó. Người ta cố tình hạ uy tín hòa thượng xuống để hạ pháp môn tịnh độ này xuống, mà quý vị không biết, quý vị lại lưu truyền tiếp tay cho người ta. Có đâu, hòa thượng đâu có bị, bây giờ đâu có chị đâu, chuyện gì đâu, không có mà. Cho nên là không biết, nên là Đức Phật nói rất là đúng, tin ta mà không hiểu ta đó là phỉ báng ta. Quý vị nhớ nha, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Là nếu đợt năm 2020 là mấy người đệ tử đưa ra thông tin đó là đã không đúng, không tin ta mà không hiểu ta đó. Hòa thượng công phu cả đó mà làm sao ngài giảng pháp cả đời như vậy làm gì, bây giờ có bệnh như thế nào á, bệnh thế nào ăn thua gì. Nếu nói thật thì đại sư Ngũ Ích, đại sư Liên Trì cũng bệnh, không phải không bệnh, mà nếu mình nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bệnh, nhưng mà sao, chỉ bệnh đến lúc cuối thôi, rồi đến lúc ra đi các ngài tự tại. Đại sư Ngũ Ích cũng vậy, ngài cũng bệnh một trận khá lâu, là bệnh lâu rồi đến cuối cùng ngài sao, ngài hết bệnh ra đi. Rồi ở Việt Nam có thiền sư gì, ngài thiền sư gì quên rồi, chẳng nhớ, nó có một bài đó, ngài cũng bệnh đó, thể hiện bệnh rồi cuối cùng sao, tỉnh táo ra đi. Bao nhiêu người như vậy hết, tức là thể hiện nghiệp chướng cuối cùng, nhưng mà cuối cùng là gì, ra đi là hết bệnh, khỏe khoắn, chứ không phải là không đâu. Còn rất nhiên có nhiều người ra bệnh cũng ra đi, nhưng mà ra đi vẫn tỉnh táo, vẫn vãng sanh được, chứ không phải như đệ tử đâu. Thời nay thì thôi, chúng sanh thời nay thật sự không tin. Công phu trí huệ người ta ở đâu, quý vị coi trí huệ mình có không. Hàng ngày như bây giờ Thiền Trang nói, bản thân Thiền Trang thôi, bệnh đau, Thiền Trang thấy bây giờ chưa có trận nào đau lắm, nhưng mà đau nhiều trận đó. Thiền Trang thấy là gì, đau thì có đau đó, nhưng mà Thiền Trang rất tỉnh táo, biết là mình có thể niệm Phật vãng sanh được, không có vấn đề gì đó. Mình bản thân Thiền Trang nói như vậy, mà hòa thượng công phu hòa thượng tới đâu rồi quý vị còn không tin hòa thượng đó. Cho nên là không tin mình, không tin được công phu. Quý vị thấy ngay, đâu phải đơn giản. Những người mà họ có trí huệ rồi, sáng suốt rồi, họ đối với sanh tử này, họ cái thân này đâu có gì đâu. Quý vị chấp thân quá, quý vị đau hung, chứ còn như chẳng qua nó kiệt sức thôi. Như Thiện Trang bây giờ đau quá, kiệt sức rồi, Thiện Trang không có làm gì được, không có nấp nháy được. Nhưng mà đầu óc Thiện Trang tỉnh táo mà, tỉnh táo được mà, niệm Phật được mà, đâu có đến nỗi nào. Còn nếu như cái phước mình lớn, cái công phu mình vượt hơn nữa, mình có thể chuyển được luôn, thì lúc đó thoải mái, tự tại, vãng sanh, hết đau, nhập định luôn mà hết đau. Nhập định là hết đau, thân thể nó đau kệ nó. Nhưng mà Thiện Trang nói, quý vị tập đi, quán đi, đừng có chấp thân. Chấp thân là gì? Đó, chấp mà gì? Quý vị cứ chấp là đau ốm đó. Ở trong tập 324 Hòa Thượng nói đó, tại sao chúng ta chưa có định tính? Tức là cái niềm tin chúng ta chưa thanh tịnh. Vì quý vị có đau một chút xíu là quý vị là đây, để Thiền Trang trích nguyên đoạn đó Hòa Thượng nói nè, đây để coi cho quý vị coi. Hòa Thượng nói đây là lời Hòa Thượng luôn, thì đây cho quý vị nghe nè. Chúng ta chưa có cái tâm tịnh tính là tại sao chúng ta không thể, bởi đau lưng nhức mỏi là tìm bác sĩ, vậy thì không phải nhất niệm tịnh tính. Nhất niệm tịnh tính là thế nào? Cho dù là có bị đau, bị thương, họ niệm một câu Phật hiệu đến cùng thì hết toàn bộ rồi. Nhớ nha, Đó, đó là hòa thượng giảng trong tập 324 Tịnh Độ Đại Kinh Pha Chú đó. Nên là nhiều khi ấy, mình niềm tin mình yếu quá rồi. Thật sự mình nói tiêu chuẩn của niềm tin mình á, nhất niệm tịnh tín ở trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24 hoặc là phẩm 25 đó, phẩm 24 và phẩm 23 đó. Rõ ràng là phát nhất niệm tịnh tín đó, không nổi đâu chút xíu là không tin vào cái không tin. Hàng ngày mình học cái gì? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, vận dụng ở đâu? Sao không vận dụng mà lúc đó đau quá, ôi cái tâm này đau là đau đâu, cái thân thể này giả đâu, đâu quán tưởng đâu, không xài nổi, thấy đau thấy thiệt không à. Cho nên là hoàn toàn khó khó đạt công phu, mà không sợ thử thôi lần coi. Thiện Trang dạy cho quý vị là gì? Thử coi, nghĩ thân thể là giả, nó đau thiệt đó. Giống như Thiện Trang dẫn chúng quý vị đó, mà dẫn lâu á, dẫn như 7 tiếng rưỡi đồng hồ đó, quý vị có để ý không? Là Thiện Trang nó sẽ bị cái chuột rút cái chân mấy lần đó, ngón chân trái là bị chuột rút mấy lần á. Mỗi lần chuột rút đó, rất là đau, Thiện Trang nguyên quán ngay, ui mày đau đau đi, thân thể này giả tao không cần, thì ngay tức nó hết đau à. Mà có bị không? Bị đau, rất đau nữa là khác đó. Chuyện gì vậy? Cứ thân thể này là giả tao không cần, mày muốn đau đau đi, tao không cần, tao vẫn thâm tâm này thôi, tâm tao sáng suốt là niệm Phật là được rồi. Cứ như vậy đó, quán thường xuyên như thế, dần dần cái thân kiến của quý vị sẽ buông xuống được, thì dần dần mới vào công phu. Còn bây giờ đau chút cái bác sĩ ơi con đau lắm đó, vân vân, đau lắm đau lắm thế này kia, niệm đó là niệm thân, gọi là niệm thân kiến chứ đâu phải niệm Phật. Lúc đó cái A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật, miệng niệm thì miệng đọc thôi, chứ còn tâm thì nghĩ đau quá đau quá đau quá, thì làm sao công phu đạt được được. Cho nên là tu hành tuy rất lâu năm nhưng mà không có vào thật sự công phu. Công phu là ở chỗ niềm tin không đủ, niềm tin vẫn là yếu tố quan trọng. Cho nên là không thể không nghe pháp, không thể không hiểu lý. Không hiểu lý khi cảnh giới tới đau đớn không buông nổi, nghe hoài mà còn tới mà còn không chịu nổi, mà còn nói cái ôi thầy Thiện Trang làm được con không làm được, nó là thiếu niềm tin. Cho nên là sanh vào biên địa là đúng thôi nha. Cho nên là phải ráng lên làm sao đó. Cơ hội đau ốm là gì? Cơ hội thử thách. Bây giờ nhiều đồng tu bị bệnh Covid ấy, nhẹ lắm, bây giờ nhẹ lắm, nó sơ sơ à, có gì đâu, nhẹ đã, nó hơi mệt mệt chút xíu thôi, đến lúc tâm trung quý vị thở cũng không nổi nữa, đừng nó mệt mệt chút xíu, đau nó đau như con rùa sống bị lột mai, lúc đó mà dùng công phu đó. Công phu học pháp bao nhiêu năm đâu, nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, lúc đó quán lên ơi thân thể này giả rồi, không phải thiệt đâu, thôi còn nếu không thì không, thôi còn bỏ đi cái thân này, nó sắp trên tấm tay là bỏ đi thôi, đầu kèm con về Tây Phương Lạc, Phật ơi tới rước con, niệm vậy thôi, không cần nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Và nếu quý vị quán được càng nhiều thì càng tốt, cảnh giới sẽ được nâng cao. Cho nên là tu hành đó là phải thực hành được, chứ không phải học suốt ngày nói một hồi tới khi cảnh giới tới không chịu nổi, cảnh giới tới một cái chịu không nổi chấp thân. Còn những người còn đấy là nói chấp thân á, nó biểu hiện ra nhiều bệnh thứ nữa, là tham dục nữa, tham ăn tham dục ngủ á, thì Thiện Trang nói là tham ngủ không phải tham ngủ, mình không phải tham ngủ mà tại vì mình thiếu ngủ mệt phải ngủ, cái đó là không phải tham ngủ. Còn tham tham ăn là gì? Ham ăn cho nhiều, ham ăn cho ngon. Rồi tham dục nữa, tham gì? Tham sắc dục, người nào càng nặng thấp dục bao nhiêu, tức là thân kiến quá nặng, thì nói thật là chúng sanh trong sanh tử luân hồi rất nặng. Cho nên tại sao ở trong điều 25 á, trong chánh nhân bản sanh á, tại sao có nói điều thứ ba tam bất dâm dục đó, thì đó là gì? Tại vì chúng ta nếu mà niệm dâm dục là niệm cái ngã quá lớn rồi, cái thân kiến của chúng ta quá nặng rồi, thì làm sao niệm Phật có được, mà sao vãng sanh, lúc đó khởi lên khởi lên. Nên tại sao lại có ở đây sẵn Thiện Trang chia sẻ bí quyết nào để mà quán đối nhẹ nhàng cho cái việc dâm dục, làm sao để không lại niệm được, không bị những cái tâm đó khởi lên. Có nhiều cách quán đó, quán nào là luân hồi nè, quán sanh tử vô thường nè, quán thế này giả quá không gì đó. Nhưng mà cách quán tốt nhất đó, thì mỗi người có thể đưa ra, tự đưa ra cách của mình. Nếu bản thân Thiện Trang nói ôi mấy người đó là gì, thân kiến mình chưa buông xuống cho nên mình mới mới có cái khởi lên ý niệm đó, Tại sao mình gọi cái này nó, tức là thân kiến mình chưa có, tức là mình là phàm phu, tức là mình sẽ bị luân hồi. Cho nên là không bao giờ không dám nghĩ, cứ khởi lên là không dám nghĩ, không kệ mày, mày muốn nghĩ thân thể mày muốn thế nào muốn, ta không quan tâm. Thì nó chấm dứt ngay thôi, cái gì đâu. Dần dần sẽ đoạn được. Còn người chúng ta đời nay tu kiểu gì mà theo thời gian thật sự không có chịu nổi. Đó. Cho nên là ở trong trong nhà Phật á, cái phương pháp đơn giản là gì? Khi mà khởi lên ý niệm quá mạnh thì làm sao? Hãy trói mình lại. Trói mình lại để mình không có, nên một thời gian một chút xíu thôi là nó qua cái cơn đó thôi. Đó, đó là phương pháp á, trói lại giống như cái chư tổ hay dạy dạy vui vui á, là cái thôi, vô ôm cái cột đi, ôm cái cột đi cho nó người đứng lại cho không có phải gọi là chuyển động nữa, thì tự nhiên một chút xíu là nó qua cái cơn đó. Chứ không mà chịu không nổi. Tu hành á, đó là quá kém rồi, còn nếu mà tu hành phải dụng công. Cho nên là hoàn toàn là gì? Nguyên nhân của tất cả những cái phiền não đều là cái thân, chấp thân. Cho nên là A La Hán vô ngã, vô ngã được rồi. Không có chấp có thần nữa. À, cho nên là quý vị thấy tu sơ quả tu đà hoàng á, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng thôi. Đó, bây giờ chúng ta chấp đủ các kiểu hết, cho nên công phu không đắc lực. Rồi cái niệm Phật thì muốn vãng sanh thì cũng muốn vãng sanh phẩm vị cao, muốn phẩm vị cao thì phải bỏ, còn nếu không thì may rủi hên xui. Thì anh nói chưa niệm Phật thành phiến, hòa thượng nói chưa công phu niệm Phật thành phiến thì chúng ta gọi là vãng sanh, chúng ta chỉ mong đới nghiệp vãng sanh ở dưới á, mà mức dưới gọi là hên xui thôi, còn chắc chắn á, là phải công phu thành phiến trở lên đó. Cho nên là gì, chúng ta đã tin Tây Phương Lạc thì ráng niệm để là đạt công phu thành phiến, mà muốn công phu thành phiến á, thì niệm trên sự, niệm trên lý, hai cái nó hỗ trợ ra nhau cũng được. Còn nếu niệm sự thì phải niệm sao một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không bị cảnh giới chuyển, không nổi tham sân si, không bị những cái gì thế gian lôi kéo, thì quý vị niệm cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, thời gian nó sẽ thành công phu thành phiến, không cần nhiều. Còn nếu như chúng ta học pháp, chúng ta buông xuống nó nhanh nữa thì đó là tự cái lý trì nữa, lý trì quán tưởng nữa thì nó nhanh hơn, thực sự mà nói rất là nhanh. Hoặc là người nào nhập được vào lý đó, từ cái khế mà lý thì chúng ta sẽ vào được công phu nó nhanh. Cho nên đại sư Ngộ Ích á, hình như đại sư Ngộ Ích này nói là không, bất kể là lý trì hay sự trì, mà khi mà công phu đến đạt tới cái mức độ đó thì tự nhiên các cái phiền não nó phục hết, là công phu đó gọi là công phu sử nhất tâm bất loạn đó thôi, chứ gì đâu. Chúng ta tu phương pháp nào cũng được, lý trì hay gì trì, hay là sự trì cũng được, miễn làm sao vào được công phu đó là được. Cho nên ráng lên quý vị, thật sự mình nói ai cũng làm được. Tại sao? Căn cứ vào đâu nói ai cũng làm được? Tại vì nhất thiết chúng sanh bổn lai thị Phật, tức là tất cả chúng sanh vốn xưa nay là Phật, chúng ta và Phật đều giống nhau, chúng ta làm được. Tại mình hay gì, mình không có chịu làm. Thiên Trang nói là gì, sao Phật làm được mình không làm được, đúng không? Chứ tổ làm được mình cũng làm được chứ. Tại vì mình không tin, mình không làm, mình tự cho mình kém, tự cho mình dở, mình tự cho mình tệ, đó là mình tự. Cho nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh là vậy. Nếu quý vị tự cho rằng mình có thể làm được, mình cũng làm được, mình sẽ làm và mình sẽ thực hành, mình làm được, thì quý vị sẽ niềm tin nó giúp được cho quý vị sẽ thành công thôi. Cho nên niềm tin vô cùng quan trọng. Ở đoạn này hòa thượng chú giải: những chúng sanh vãng sanh ở biên địa đó, nếu biết được nguyên nhân của mình sanh vào biên địa, sâu sắc sám hối, quở trách lỗi lầm của chính mình, mong muốn ra khỏi biên địa nghi thành, thì do sức mạnh của sự sám hối nên đợi đến khi toàn bộ lỗi lầm nghi ngờ của đời quá khứ dứt hết rồi, sau đó mới được ra khỏi. Từ biên địa ra khỏi liền đến trước thân cận A Di Đà Phật, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, những chúng sanh từ biên địa nghi thành ra đó, tuy nghe Phật giảng kinh thuyết pháp nhưng cần phải trải qua một thời gian huân tập thì mới có thể liễu giải thể ngộ pháp của Phật Thiết, tâm sanh hoan hỷ. Lúc đó cũng có năng lực cúng dường vô lượng vô số chư Phật, tu tập nhiều loại công đức. Ý nói là hạng người này á là do trí huệ kém quá, nói chung là do đời quá khứ, tức là trong khi mà ở Ta Bà này không chịu tu, à, chẳng hạn không chịu học pháp, cho nên cái trí huệ kém lắm, nghe pháp cũng phải nghe lâu lâu sau mới khai giải được. Cho nên chúng ta ở đây có duyên rồi, chúng ta hãy cố gắng đừng để rơi vào cái hạng đó. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ tư. Nhữ A Giật Đa đương tri nghi hoặc ư chư Bồ Tát vi đại tổn hại, vi thất đại lợi thị cố ưng đương minh tính chư Phật vô thượng trí huệ. Nhữ A Giật Đa, chữ nhữ là ngôi thứ hai, chúng ta A Giật Đa là tên khác của Bồ Tát Di Lặc, à, còn gọi là tự thị á. Thì nhữ A Giật Đa thì tức là này A Giật Đa, tức là Phật á, sợ chúng ta không chú ý cho nên kêu gọi ngài A Giật Đa, tức là kêu gọi chúng ta hãy chú ý lắng nghe. Tức là điều này quan trọng. Quan trọng gì đây? Đương tri nghi hoặc, tức là phải biết, chữ đương tri là phải biết. Nghi hoặc tức là nghi ngờ. Sự nghi ngờ thế nào? Ư chư Bồ Tát, là đối với Bồ Tát. Vi đại tổn hại là cái sự tổn hại lớn. Chữ vi ấy, là đại tổn hại, tức là tổn hại lớn. Vi thất đại lợi là cái mất cái lợi ích lớn. Chữ thất là mất, chữ đại là lớn. À, tức là quý vị thấy không, nghi ngờ ở đây nãy giờ Thiền Trang vẫn giảng cái chữ nghi thôi à, cái niềm tin thôi à, cái nghi ngờ nó đối với Bồ Tát á, là cái sự tổn thất lớn và cái sự mất đi lợi ích lớn. Cho nên là phải thế nào? Thị cố ưng đương, vì thế, chữ thị cố là vì thế, ưng đương là phải nên minh tính chư Phật vô lượng trí huệ. Minh á, phải rõ ràng. À, tính là tin, quý vị muốn tin á, quý vị phải rõ ràng, không hiểu rồi sao tin, cho nên nghe pháp thì mới hiểu, không nghe pháp, không đọc kinh thì sao hiểu. À, minh tính chư Phật vô thượng trí huệ, tức là trí huệ vô thượng của chư Phật. Đấy quý vị thấy không, rất quan trọng. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ minh tính có nghĩa là hiểu rõ, tin sâu, không có nghi ngờ. Ở đây một lần nữa nói cái sự quan trọng của hiểu rõ và tinh sâu trí huệ của Phật, trí huệ vô thượng của Phật chính là năm trí hay là bốn trí mà ở trên đoạn trên đã nói đó. Chúng ta có Phật trí rồi phổ biên trí vân vân, thật ra chúng ta nói theo trí của di thức học cho dễ, là có thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí, đại viên căn trí và một trí nữa gọi là diệu quan sát trí. Đó thì chúng ta phải hiểu rõ, mà không hiểu rõ thì sao, phải học thì sao. Cho nên ở đây á, đoạn này giống như trong kinh Hoa Nghiêm á, về niềm tin á, cái chuyện trang cóp cái đoạn này qua cho quý vị coi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói niềm tin rất là quan trọng. Đây là trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh quyển thứ 14, đây là Hoa Nghiêm 80. Đây là bản dịch của ngài Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Năng Đà. Ở phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 có đoạn như thế nào? Bây giờ Thiện Trang xin đọc nè. Tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Câu này quen đúng không quý vị? Trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn. Đoạn trừ nghi võng. Xúc ái lưu khai thị niết bàn vô thượng đạo, tức là gì? Tính là niềm tin, chữ vi là đạo nguyên công đức mẫu, tức là gì? Là cái mẹ của công đức, mẹ của công đức. Mà cái gì đạo nguyên là gì? Đạo nguyên, cái chữ nguyên này không phải là nguyên là nguồn đâu, mà chúng ta đọc âm thanh âm kia chúng ta là nguyên, là nguồn. Nguyên này có nghĩa là đứng đầu đó, tức là niềm tin là mẹ đứng đầu đó, của công đức của đạo. Tức là chúng ta tu đạo đó, chúng ta muốn có công đức thì chúng ta phải có niềm tin thì mới mẹ là đứng đầu. Cho nên bài này kệ này dịch ra hơi khó, thì đang không có dịch ở đây, chỉ đọc ấy thôi, dịch ở đây hơi lâu á, dịch kệ mà lâu lắm. Trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn, tức là trưởng dưỡng là làm lớn mạnh, nuôi lớn tất cả các thiện căn. Đoạn trừ nghi vọng xúc ái lưu, tức là gì? Đoạn trừ là cắt đứt hết cái lưới nghi ra khỏi cái dòng ái, coi như dòng tình ái đó, coi như là cái ái chấp của ta là cái yêu thương rồi đó, mà gọi là cái nói chung cái ái dục đó ra hết. Cho nên cũng nhờ chữ tín mà thôi, niềm tin. Khai thị niết bà vô thượng đạo, tức là khai thị đạo vô thượng niết bàn đó, tức là chỉ ra mở bày ra cho chúng ta cái con đường vô thượng niết bàn. Cho nên niềm tin vẫn là đầu tiên. Quý vị không có niềm tin, quý vị làm sao nghe pháp? Quý vị không có niềm tin, quý vị sẽ tu tập. Rồi đoạn này còn dài lắm, thì ra chỉ trích một đoạn nữa. Tính năng huệ thí tâm vô lận, tức là niềm tin có thể ban cho cái tâm không có, cái tâm không có keo kiệt, tức là làm cái tin niềm tin á có thể giúp cho quý vị bố thí. Chữ huệ thí giống như bố thí vậy thôi, cái tâm mình á bố thí được rộng rãi và không có keo kiệt, không có cái gì keo kiệt. Tính năng hoan hỷ nhập pháp Phật pháp, tức là niềm tin á có thể giúp mình hoan hỷ, tức là vui vẻ đó vào trong Phật pháp. Tính năng trưởng dưỡng trí công đức đó, cái niềm tin á có thể trưởng dưỡng ta làm lớn được cái công, cái trí và công đức. Cho nên nếu không có niềm tin là tu cái gì, làm sao được có công đức, có trí huệ làm sao ra. Tính năng bất đáo Như Lai địa, tức là gì? Niềm tin có thể chắc chắn đến được địa vị của Như Lai, tức là thành Phật. Cũng phải có niềm tin, mình không có tin mình niệm Phật vãng sanh, mình không tin là mình thành Phật thì không có được. Tính linh chư căn tịnh minh lợi, tức là niềm tin có thể khiến cho các căn được thanh tịnh và được sáng suốt, được nhạy bén. Ví dụ như chúng ta có các căn là tai mắt mũi lưỡi thân ý đó, những cái căn này nó được thanh tịnh, nó được sáng suốt, nó được nhạy bén là gì? Cũng do niềm tin. Quý vị thấy không? Niềm tin thôi rất quan trọng. Tính lực kiên cố vô năng hoại, cái niềm tin nó, cái sức mạnh của niềm tin đó nó rất là vững chắc thì không có thể nào hoại được cả. Tính năng vĩnh diệt phiền não bổn, tức là cái niềm tin đó có thể vĩnh viễn diệt trừ được gốc của phiền não, các gốc của phiền não nhờ niềm tin. Ví dụ như vậy thế nào? Ví dụ như chúng ta đó, chúng ta do là chúng ta phiền não là lo lắng nhiều. Vì sao? Quý vị chưa tin được nhân quả, quý vị chưa tin Phật hiệu, quý vị tin chưa tin Phật sắp xếp, quý vị chưa tin cho nên là quý vị mới phiền não. Còn quý vị thật sự mà tin rồi á thì tự nhiên trừ được, diệt trừ được hết các loại gốc của phiền não này, quý vị sẽ không tham nữa. Vì biết tham không được, quý vị không sân. Bởi vì sao? Quý vị biết nhân quả, mình bây giờ bị oan ức là do đời trước mình đã tạo nghiệp rồi, cho nên bây giờ mình bị oan ức. Quý vị sẽ không si nữa. Vì sao? Si mê là cái do cái trí huệ mình không có. Bây giờ mình niềm tin là mình học pháp, mà niềm tin ở phải bung bồi bằng cách là liên tục học pháp, phải tu hành, chứ nói không trên miệng không được. Quý vị phải thực chứng cơ. Bây giờ là thực chứng này, đầu tiên mình nghe, nghe rồi thực hành đi, thực hành sẽ thấy ôi đúng mà. Giống như Thiện Trang chỉ quý vị niệm Phật, quý vị ôi niệm Phật cái cách của Thiện Trang nó hay lắm, nhưng mà quý vị không thực hành quý vị đâu biết. Nhưng có người thực hành rồi thấy ôi đúng cái cách này, niệm Phật nhất tâm này, cái này nó dễ vô định này, vân vân, thì đó là thực hành nó mới cảm nhận được niềm tin, gọi là tính giải hành chứng. Niềm tin rồi rồi thì hiểu, hiểu rồi sao? Thực hành, thực hành rồi chứng, chứng rồi sao? Tăng niềm tin lên đó, vậy là bắt đầu tính rồi là giải hành chứng, quay vòng như vậy. Cho nên rất quan trọng niềm tin. Rồi câu cuối cùng là gì? Tính năng chuyên hướng Phật công đức đó, tính năng chuyên hướng. Thì cái này dễ rồi, cái niềm tin giúp chúng ta chuyên hướng về công đức của Phật, tức là chúng ta muốn thành Phật đó. Đây là trong kinh Hoa Nghiêm nha. Quý vị thấy cho nên phẩm cái chữ này mà giảng rõ ra là chính là kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm 80 đó. Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ gọi là trung bản của Hoa Nghiêm vậy. Nếu như đoạn kinh kệ này đó quý vị muốn tìm hết á, thì ở trong phẩm Tịnh Hạnh dài lắm, quá bài kệ rất là dài. Và chúng ta là căn cơ thời nay chúng ta thọ trì kinh Hoa Nghiêm không nổi, cho nên là Thiền Trang mới thì thôi trích trích đoạn thôi, đoạn đoạn lâu lâu trích ra đoạn cho quý vị thọ trì nghe một chút thôi, giảng ra mà giảng lược á, chứ giảng kỹ đâu có hết được đúng không quý vị. Cho nên ở đây á, chúng ta vẫn có niềm tin là rất là quan trọng. Nếu mà nghi ngờ đó thì ngược lại đó là sự tổn hại rất lớn, tức là hại cho mình thôi, rồi mất lợi ích lớn thôi đối với Bồ Tát. Cho nên phải tin, phải hiểu rõ được trí huệ vô thường của Phật, tức là mình tin được Phật pháp rõ ràng. Tạm dịch như sau: này A Dật Đa, phải biết nghi ngờ đối với Bồ Tát là tổn hại lớn, là mất lợi lớn. Vì thế cần phải hiểu rõ tinh sâu trí huệ vô thượng của bậc chư Phật. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau: Phật nói với Bồ Tát Di Lặc cần phải biết hai loại nghi ngờ đó gây ra tổn hại rất lớn đối với chư Bồ Tát. Chỉ cần có nghi ngờ thì lợi ích thù thắng một đời bất thoái thành Phật không đạt được. Cho nên cần phải hiểu rõ tinh sâu trí huệ vô thượng của chư Phật. Đó quý vị nghe cho kỹ ha. Như vậy nếu mà chúng ta có những cái sự nghi ngờ như vậy thì là lợi ích lớn, một đời vãng sanh bất thoái thành Phật mà coi như không có phần, mình mất mất. Đó là lợi ích lớn nhất mà mình mất, mà mình không vãng sanh đó. Cho nên cần phải hiểu rõ tinh sâu trí huệ vô thượng của Phật. Mà muốn hiểu rõ chúng ta chỉ có cách thâm nhập kinh tạng thôi. À, tại vì sao? Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Khi có thâm nhập thì chúng ta sẽ có mở ra trí huệ. Muốn thâm nhập, hòa thượng nói cứ đọc kinh Vô Lượng Thọ, cứ nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, nghe 10 năm giảng 10 năm á, thì thâm nhập dần dần mình sẽ có niềm tin, từ từ giả cũng thành thật đúng không. Cái gì nghe đi nghe lại nghe hoài cũng sẽ thành, còn mới nghe ít quá niềm tin yếu quá. Cho nên những người tu hành á, thật sự mình nói thời nay hòa thượng nói phải nghe pháp 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ thì mới tu, mà mình chưa hiểu. Thì ra thấy có những đồng tu mới vô cũng không biết gì nhưng mà nghe dần dần cũng khá lắm. Nhưng mà cái thật ra mà nói họ chưa điều phục được nhiều cái phiền não của họ. Tại vì cái thật ra mà nói chỉ là nghe thời gian mới đầu nghe không hiểu, sau đó tiến lên bước nghe hiểu đó, rồi bắt đầu thích nghe, rồi sau đó nó tu thêm mấy năm nữa đó quý vị. Thường chúng ta căn cơ thời nay là vậy, mấy năm sau đó, bắt đầu mình mới tin những điều đó, mình thật sự làm những điều đó. Giống như thì chẳng nghe nói đâu Đệ Tử Quy á, mà chẳng hạn có những người học Đệ Tử Quy mà cuối cùng như, là gì, không tin nhân quả, không tin nhân quả nữa là gì, đó là gì, họ học Đệ Tử Quy cho mà thiếu cái nền tảng nhân quả cho nên không tin đó, khổ vậy đó. Đồng thời có những người học Phật pháp, giảng Phật pháp, mà quý vị nghe trong bài giảng nào hòa thượng nói à, hình như học Phật Vấn Đáp gần đây á, bên Tịnh Không Pháp Ngữ dịch á, trên kênh YouTube Pháp Hạnh đó quý vị. Đó, bài Phật Phật Vấn Đáp hòa thượng nói những người bên cạnh ngài bao nhiêu năm mà còn không có được, mà không tin được, mà cho nên khó như vậy đó. Mà chúng ta là những người ở xa, chúng ta nghe pháp được, chúng ta tin được đó, rồi là điều tuyệt vời. Mà thật ra là gì, thiếu trí huệ quan sát, không biết đó. Thấy hòa thượng cũng là người bình thường, hòa thượng cũng cũng ăn uống rồi cũng lâu cũng cảm mạo rồi vân vân thế này thế kia, thì cái nói ôi hòa thượng cũng vậy mà có gì đâu, cho nên không có tin, không biết là trí huệ đó. Quý vị nên nhớ đo đo một người có công phu hay không mà đo ở trí huệ người ta, cái trí huệ. Còn cái thân thể là gì, cái thân nghiệp báo này thì tất nhiên đời trước quý vị tu hành tốt, quý vị gieo duyên tốt, quý vị làm bác sĩ chữa bệnh cho người ta, thì thân thể quý vị ít bệnh thôi, nó khỏe mạnh thôi, quý vị chuyên làm cái nghề đó. Ở trong kinh Nhân Quả Ba Đời nói rõ ràng mà, đời này khỏe mạnh do nhân gì, đời trước là gì thường chăm sóc bệnh nhân đó, nó thường chăm sóc người ta thì bây giờ khỏe mạnh. Còn những ngày tu mà tu thân thể nó không tốt hay bệnh là gì, vì sao? Vì người ta lo tu trí huệ không, người ta không có cho tu có phước đó. Còn quý vị, bây giờ quý vị muốn khỏe mạnh, quý vị cứ vô trong trại viện dưỡng lão rồi đó, quý vị làm những cái nghề y tá rồi đi, chăm cho nhiệt tình đi, chăm sóc bệnh nhân nhiều đi, đời này quý vị khỏe mạnh thôi đó, vậy thôi. Rồi phóng sanh cho nhiều lên, làm chăm sóc người bệnh cho nhiều lên thì tự nhiên quý vị khỏe mạnh thôi, gì đâu. Trị cho người ta hết bệnh thì mình được khỏe mạnh, nhân quả không đời này thì đời sau, nếu như chính kịp đời này đến luôn. Còn những người tu giải thoát mà có trí huệ là gì, họ chú trọng tu trí huệ cho nên không có chú trọng tu những phần đó. Vì vậy cho nên là đời này có thể thân thể không có được tốt, giống như ngài trí tịnh đó, thân thể hay bệnh ha, sức khỏe yếu, nhưng mà trí huệ ngài vượt xa đó. Hoặc là sư Giác Khang quý vị đấy, ốm ốm nhách vậy đó, ốm ơi là ốm luôn, nhưng mà trí huệ ngài rất là tuyệt vời. Cho nên là chúng sanh thời nay chỉ biết nhìn tướng không biết nhìn tánh, chỉ biết nhìn tướng không biết nhìn huệ, không biết được ai có trí huệ hay không. Cứ thấy cái tướng đẹp đẹp á, nếu mà nói tướng đẹp thì tu được phước tướng. Đức Phật nên nhớ quý vị, nên nhớ, Đức Phật mà trước khi thành Phật cũng phải dành 100 kiếp đó, tức là từ vị trí đẳng giác lên diệu giác đó là 100 kiếp để tu tướng hảo đó. Ở trong bộ luận gọi là bộ luận tới 200 quyển, tên của bộ luận đó là A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận đó, tên bộ luận đó. Bộ luận đó tới 200 quyển thuộc Tông Di Thức, có nói một câu chuyện đó là trong một cái kiếp đó có Đức Phật ra đời, gọi là Đức Phật Đế Sa hay là Đế Sa. Thì lúc đó hai người đệ tử, tức là hai đệ tử đó là ngài Đức Thích Ca và Đức Di Lặc, hai người đó thì cuối cùng tu đó, thì cứ tu cái thời đó là tu cái tướng hảo, cái kiếp đó là còn còn 100 kiếp cuối cùng tu tướng hảo á. Thì Đức Phật nhờ Thích Ca và Đức Di Lặc á, thì lẽ ra Đức Di Lặc sẽ thành Phật trước, nhưng mà lúc đó ngài Đức Phật đó quán xét xem nữa coi thì thấy là gì, ngài Di Lặc thì thành Phật trước ngài Thích Ca, nhưng mà căn cơ chúng sanh mà có duyên với Đức Phật Thích Ca lại chín mùi trước, còn đức căn cơ của chúng sanh mà Đức Di Lặc á lại chín mùi sau. Tức là nếu mà Đức Phật Di Lặc mà ra đời á, thành Phật ngay lúc đó đó, đó là công hạnh mà được 100 kiếp á xong đó, thì coi như là sẽ thành Phật trước và ra đời cái thời đó. Thì cái thời đó đó, cái tức là thời chúng ta hiện nay nè, thì làm sao, thì có nghĩa là Đức Phật ra đời sẽ giáo hóa không được nhiều, tại vì Phật Di Lặc không có duyên với chúng sanh thời nay, thời nay, cho nên là không được. Ngài mới nghĩ làm sao bây giờ, làm sao chuyển lại cho nó hai cái này hòa hợp lại. Ngài Đức Phật mới nói là, Đức Phật kêu nếu mà chuyển cả một loạt chúng sanh thì rất là khó, sẽ số đông rất khó, cho nên chuyển một người thì dễ hơn. Cho nên ngài nghĩ cách là hãy giúp cho Đức Phật Thích Ca thành Phật trước đi, để cho cái duyên của chúng sanh á, những người mà thường xuyên có duyên với chúng sanh với Phật Thích Ca sẽ cùng hội ngộ, rồi thời đó Phật Thích Ca thành đạo trước, thành Phật trước là được. Cho nên Đức Phật mới lên mà lên núi đó, lúc đó dạy cho ngài Đức Phật Thích Ca tu tướng hảo bằng cách là một bài kệ tán thán về tướng hảo của Đức Phật Đế Sa. Thì sau khi ngài suốt 7 ngày 7 đêm á, ngài Đức Phật Thích Ca chỉ đọc một bài kệ tán thán về tướng hảo của Đức Phật Đế Sa thôi, thì sau đó thành công là vượt được 9 kiếp, tức là thay vì 100 kiếp để tu tướng hảo chỉ còn 91 kiếp. Nhờ vậy Đức Phật Thích Ca thành Phật trước Đức Phật Di Lặc và ra đời trong thời gian này. Chính vì vậy chúng ta là những người được duyên, có duyên với Đức Phật Thích Ca đó. Quý vị thấy, đó là gì? Phật nó quán xét nhân duyên là cái chỉ chuyển đổi được. Mà Đức Phật Thích Ca là nhờ tu chuyên tu quá, chỉ đọc một bài kệ tán thán về gì, tướng hảo. Tại vì cái bộ luận đó là cái đoạn đó là đang giảng về tu tướng, tướng hảo 32 tướng tốt á, làm sao để được 32 tướng tốt thì phải dần 100 kiếp tu đó, 100 kiếp để tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó. Thì như vậy đó là bằng cách tu, nhiều cách tu, nhưng mà cách tu là nhanh nhất thôi, 7 ngày 7 đêm chuyên tán thán vẻ đẹp, tức là tướng hảo của Đức Phật Đế Sa rồi, thì thành công rất là nhanh. Vì vậy chúng ta cũng hàng ngày cũng lên tán thán, Quý vị thấy hàng ngày chúng ta tu hành, chúng ta có tán thán gì? A Di Đà Phật thân kim sắc, tứ hảo quang minh vô đẳng lung, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, hay là hám mục trừng thanh tứ đại hải, âm nào cũng được nha. Không phải là cám sai mà hám sai đâu, tại vì cái từ điển bây giờ nó không thiếu, nó thiếu từ đó, chứ không phải là sai đâu. Đó là gì? Quang trung quá Phật vô số, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cử phẩm hàm linh đăng biên ạ. Thì hàng ngày mình cũng tán thán Phật như vậy đó, mỗi lần tán thán vậy là mình tu công hạnh, đời sau mình cũng tướng cũng đẹp. A Di Đà Phật thân kim sắc đó không? Là mình nói trong đầu mình nghĩ được Đức Phật A Di Đà thân rất là đẹp, sáng vàng rồng như vậy. Thì cái chủng tử đó lưu trong A Lại Thức á, thì cho nên tướng do tâm sanh, cảnh từ tâm chuyển, nên lưu chủng tử đó, cho nên sau này nó hiện ra tướng đời sau mình cũng đẹp. Tướng hảo quang minh vô lượng luôn đúng không? Tướng hảo quang minh là tướng rất là đẹp. Quang minh là gì? Sáng ra, vô lượng luôn là không ai bằng, chẳng ai bằng. Thì mình cứ quán tưởng như vậy thì chủng tử đó lưu trong A Lại Thức, coi như có một cái bản vẽ hình tượng tốt đẹp, thì tương lai tướng mình sẽ đẹp thôi. Cho nên hàng ngày nhìn Phật, quý vị để ý đi, những người nào bán tượng Phật nè, những người nào mà thường ấn tống tượng Phật mà đẹp nè, những người nào mà đắp tượng Phật nè, những người vẽ tượng Phật nè, vẽ hình Phật, tướng họ rất đẹp. Thì Giang có biết cái chú gọi là chú Thanh Phong á, quý vị biết ở thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở tượng Phật gọi là Thanh Phong á. Cái chú đó hồi xưa nghèo sơ, nghèo xác thôi, xấu ơi là xấu, hình xấu ơi là xấu. Vậy mà từ khi á, chú bắt đầu vào nghề đó, tự nhiên không cần học đại học gì đâu quý vị, người ta học kiến trúc sư rồi ra, học ngành kiến trúc ra, không có vẽ được. Chú đó tự làm vẽ được hình tượng Phật rất là đẹp. Mà chú nói là chú cứ ngủ đó, chú thấy sao rồi là chú ra chú vẽ như vậy. Rồi cái bây giờ tướng chú đổi luôn, đẹp ơi đẹp, giàu có ơi là giàu có, xe cộ đồng bao nhiêu cửa sở tượng, làm tượng là làm ghế là làm đủ các cái. Nhưng mà có điều là không có biết tu, không biết tu là không có biết nguyện bản sanh. À, nói kìa thầy, Tiền Giang hồi đó có duyên có một lần gặp nói chuyện thầy đó, tại vì ở gần cái chỗ Thiền Trang cho nên là cũng có người dẫn tới đi coi. À, chú đó nói kìa thầy, cười thầy bản sanh về Tây Phương Cực Lạc, cái con nguyện đời sau á, con làm tiếp cái nghề này, con sẽ làm tượng cho chư Phật, con làm tượng Phật thôi. Đó là gì? Ham ta bà, ham thích sống hưởng lạc thôi, sướng quá mà, làm giàu quá mà, quá giàu, tiền tài nhiều cho nên là đắm say trong ta bà, tu khó. À, cho nên là đâu dễ đâu, tướng thì đẹp thiệt. Rồi cái cô đó, chị của vị đó bán tượng ở cửa hàng hồi trước anh trên cái đường gì, đường đi Biên Phủ thì phải, ở quận Bình Thạnh đó có cái cửa hàng tượng Thanh Phong đó. Vậy cũng tướng đẹp luôn, cho nên hàng ngày quý vị nhìn tướng Phật là quý vị đẹp thôi. Hàng ngày mình nó lên, cho nên thờ tượng Phật, cố gắng chọn tượng Phật cho trang nghiêm, tức là cho đẹp, có tượng cho đẹp, tặng cho người ta cũng vậy, ráng tặng tượng Phật nào cho đẹp, đừng có buồn. Thì Giang thấy có người nói người ta buồn, nhưng mà thật ra tặng tượng Phật thì buồn thiếu à. Phật gì đâu mình nói lựa nơi nào, tượng Phật ít thôi nhưng mà đẹp chuẩn, thì quý vị có cái công đức trọn vẹn. Còn mình tưởng mình gì đâu mình xấu quá thì Phật buồn thiếu à. Thì cũng như thì mình cũng vậy thôi, quả báo mình nó không có được tốt đẹp bằng. Cho nên là tượng Phật thà không có, thì nếu có thì ráng nên nên thờ tượng đẹp. Người xưa họ làm có quy chuẩn đó quý vị, bây giờ tại do thời nay nhiều cái cơ sở nó không có quy chuẩn, làm không cảm ứng. Quý vị biết đâu, như như tượng Phật đầu tiên được tạc tại thế giới Ta Bà chúng ta, trên năm diêm phù đề của chúng ta đó, là người nào tạc biết không? Chính vị thần nó nhập xuống để mà tạc tạc tượng, biến ra một người vô để tạc tượng Đức Phật Thích Ca đó, ở cho vua Ưu Điền đó. Quý vị nhớ câu chuyện đó, hình như Thiện Ngang kể rồi đúng không? Đó, cho nên là mới đẹp như vậy, mới trang nghiêm như vậy. Cho nên Phật sau khi từ trời Đau Lợi về đó, thuyết pháp về đó, vua Ưu Điền nhớ quá nên mới nhờ kiếm người tạo tượng Phật, không ai tạo được hết, có vị đó vô tạo. Rồi khi mà Đức Phật Thích Ca xuống lại thì lúc đó mới mang tượng đi ra đón tiếp với Đức Phật, thì Đức Phật Thích Ca mới chỉ đây, người đây, người sẽ thay ta, mai mốt người sẽ thay ta giáo hóa chúng sanh, trụ hóa chúng sanh. Cho nên đức tượng Phật nó rất quan trọng, đừng nghĩ đó là tượng giả. Có nhiều người tu hành phá tướng quá, nói tượng bằng đất, bằng xi măng, vân vân, mà lại cái gì? Nó lại phải lại Phật chứ lại tượng gì? Nói như vậy không đúng. Mình lạy tượng Phật là lạy tướng đó, mình quán tưởng đó là Phật thật, thì là tâm mình có một cái hình Phật thật đưa vào. Cho nên từ đó chủng tử rất tốt đẹp. Còn nếu như mình nghĩ đó tượng bằng cốt đá xi măng thì không phải rồi, không được rồi, thì mình mất công đức thôi. Tất cả pháp từ tâm cung kính mà ra, từ tâm tưởng sanh ra, từ công đức cũng vậy, từ cái tâm cung kính. Cho nên tượng Phật mình thấy cứ nghĩ đó là Phật thật đi, nên thấy Phật mà mình cứ nghĩ đó là Phật thật đi là được rồi. Thì có khi cảm ứng thấy đó là thật Phật. Có khi quý vị niệm Phật đó, quý vị lại Phật đó. Thiện Trang đây không nói khoe khoang, nhưng mà Thiện Trang nói là có một lần, có một số lần, chứ không phải một lần. Có lần đó Thiện Trang lại hình Phật trợ niệm cho cái chú đó, mà Thiện Trang chí thành lắm. Tại vì hôm bữa đó không ai trợ niệm hết á. Thiện Trang vào đạo tràng đó mà đúng cái lúc giờ trưa, người ta mệt, người ta đi nghỉ hết trơn à. Còn một vị thầy thôi. Thì Thiện Trang thấy, Thiện Trang vô không thấy ai, nên Thiện Trang thì kêu trợ niệm thì không có người, Thiện Trang mới vô, có người niệm thì thôi, không có ai hết thì vô niệm. Niệm hồi có một cô cũng vô nữa, thì Thiện Trang để cho vị thầy đó với cô đó niệm. Và Thiện Trang tới lại sám hối, thấy tôi chú nó đau quá, tội quá, lại chí thành chí thiết mình lại. Mình kêu chắc không có thời gian bao lâu đâu, tại vì sắp tới cái thời khóa tiếp theo rồi, lại được bao nhiêu lại, cho nên lại hết cỡ. Lại một hồi nhìn lên hình Phật, cái hình mà trắng trắng của Tịnh Tông đó quý vị, hình hình thôi chứ không phải tượng đâu, thấy y như Phật thật vậy đó. Thấy người giống như người thiệt á, không phải thấy hình nữa. Lúc đó lại ôi lại lại đã luôn, lại không biết mệt. Một hồi mình khởi lên nói tiếng, ủa nãy giờ mình lại mình thật biết hình Phật chứ đâu phải Phật thật đâu. Mình vừa nghĩ vậy, vừa khởi ý niệm đó một cái là hình trở lại bằng bình thường, không còn thấy hình Phật giống Phật thật nữa. Cho nên là mình phải dùng sự chí thành tu. Tu cũng gì vậy, thật sự đi lên Phật là phải nghĩ đó là Phật thật, lên kinh đó phải kinh, mình phải cung kính tới kinh, lên với người giảng pháp vậy, mình nghe người giảng pháp mình mới coi đó là gì, đó là Phật Bồ Tát đang khai thị cho mình. Tuy người ta không phải là Phật Bồ Tát nhưng mà lúc đó có thể là sự giá trị đó. Cho nên là nhiều khi nói ra những điều mà mình không biết tại sao mình nói, thì chăng vậy, thì chăng nghe lại đó quý vị, nhiều khi nghe lại thì ủa sao Thiện Trang nói được những điều này, nói đâu ra vậy không biết nữa, Thiện Trang không biết từ đâu ra. Cho nên đó là sự gia trì mà thôi. Cho nên là mình học Phật pháp á, hãy dùng tâm cung kính, tâm trí hành mà học, hãy dùng tâm tin tưởng không nghi ngờ thì sẽ được lợi ích rất lớn. Còn thời nay là đa nghi thì đa chướng, đa nghi thì nhiều cái sự lợi ích mình mất đi. Cho nên là rất là đáng thương. Thời nay chúng sanh rất là đáng thương. Chúng ta đến đoạn thứ 5. Từ thị bạch ngôn: Vân hà thử giới, nhất loại chúng sanh, ti diệt tu thiện, nhi bất cầu sanh. Phật cáo từ thị: Thử đẳng chúng sanh, trí huệ vi thiển, phân biệt Tây phương, bất cập thiên giới. Thị dĩ phi lạc, bất cầu sanh bỉ. Từ thị bạch ngôn tức là Bồ Tát Di Lặc, còn gọi tên là từ thị, ngài bạch rằng, tức là nó ngài ngài đưa ra câu hỏi đối với Đức Phật, mà câu hỏi đó như thế này: Vân hà, tức là từ để hỏi thế nào, à, tại sao. Ở trong Hán cổ thì cái chữ vân hà là từ để hỏi. Thử giới, tức là thế giới này, giới này là thế giới, thử là này, thế giới này, nhất loại chúng sanh, tức là một loại chúng sanh ở thế giới này. Ti diệt tu thiện, ti cũng là tu thiện. Nhi bất cầu sanh, nhưng mà không có cầu sanh tịnh độ. À, tại sao như vậy? Có không quý vị? Có, như vừa rồi Thiện Trang kể đó, cái chú đó làm tượng Thanh Phong đấy. Đó, thấy đắm vào phước báo ta bà thôi, không thích cầu sanh tịnh độ. Đúng rồi. Phật cáo từ thị: Thử đẳng chúng sanh, tức là Phật nói với ngài từ thị, Phật bảo với ngài từ thị, tức là với ngài Di Lặc: Thử đẳng chúng sanh là những cái chúng sanh đó, trí huệ vi thiện, cái trí huệ của họ đó, vi á, chữ vi này là nhỏ, vi của chữ vi trần đó là nhỏ, thiện là cạn, nói theo miền Nam là cạn, nói theo miền Bắc là nông, tức là cái nhỏ bé và nông cạn, nói chung là trí hệ nhỏ bé nông cạn, trí hệ họ kém quá à, ý nói vậy đó. Phân biệt Tây phương bất cập thiên giới là họ phân biệt, họ cho rằng Tây phương đó, Tây phương cực lạc đó bất cập là không bằng thiên giới là cõi trời, cho nên là không có coi Tây phương cực lạc không bằng cõi trời, thì dĩ phi lạc, cho đó là không có vui, thì dĩ phi lạc tức là do đó không vui, bất cầu sanh bỉ, cho nên không có cầu sanh về đó, bỉ này là thế giới cực lạc, tức là không muốn cầu sanh về thế giới Tây phương cực lạc. Này có không quý vị? Có nhiều nữa khác, nhiều người tu hành họ chỉ có thích lên cõi trời hưởng phước thôi, nghe nói ở trên trời tiên nữ sướng lắm đó, một người lên đó là được cái 1.000 tiên nữ đó, cái đông tiên nữ lắm, cho nên lên đó hướng hữu dục cho nó đã, rồi có người còn tệ hơn nữa không biết cõi trời luôn đó, trí huệ là nhỏ mà vi thiển, tức là nhỏ bé mà không biết cõi trời, chỉ biết cõi người thôi, thấy cõi người sướng lắm rồi, giàu có chút là được rồi, thấy ơi đời sau con cũng tiếp tục làm người, con hộ trì chánh pháp được rồi, xuất gia tu hành khó quá, gian nan quá chi, đúng không? Ở đời này cũng sướng mà, đúng không? Cho nên có nhiều người bây giờ đồng tu tịnh độ á, mà cũng còn còn thậm chí còn vậy nữa, mà đồng tu tịnh độ kia thôi niệm Phật niệm vậy thôi, mà đời sau nếu mà làm người nữa cũng sướng, không có gì đâu, thậm chí lấy nếu mà nói rộng ra cái nghĩa này á, là thậm chí đời này cũng vậy, tu thôi sướng sướng là được rồi, còn vãng sanh hay không quan trọng đâu, thôi cuối đời là vãng sanh, cái gì đâu mà gấp gáp quá. Thầy Thiện Trang nói lúc nào cũng phán sanh bán sanh, từ từ ấy chứ, để con hưởng ngũ dục lục trần cho đã đó chứ, con đang có chồng, con đã tướng tốt mà, con có vợ con đẹp mà đó, vân vân, gia đình đang êm ấm mà, ăn uống đầy đủ, xe hơi nhà lầu rồi đầy đủ, không có thiếu gì hết, rồi mỗi năm đi du lịch nơi này nơi kia nữa mà đó, có nhiều người như vậy không có quý vị? Có rất đông đồng tu tịnh độ bây giờ cũng đông lắm đó, cũng đông nhiều người ham hưởng phước báo lắm, đâu có phải tu giải thoát đâu, đó đó là Phật nói là trí huệ vi thiển, là trí huệ nhỏ bé và nông cạn không biết gì, sanh tử luân hồi ở đây Phật nói là không bằng cõi trời, tức là họ nghĩ là cõi trời sướng hơn về cõi trời, nhưng mà họ không biết là cõi trời đó có thọ mạng, có hết hết thọ mạng, thậm chí có bốn cái điều mà hết phước đó, mà những người mà họ ham cái phước báo nhân thiên này nè thì họ chỉ sanh lên các cõi trời thứ thấp thôi, tu đến trời Đao Lợi là cùng thôi, chứ mà tu trời tu diễm ma hay là trời dạ ma đó là không được, trời đau súc là khó nữa, còn mới lên mấy cái tầng trời sau chắc không được đâu. Tại sao? Nếu mà lên các trời trời sau á, gọi là trời phạm thiên, phạm thiên á, tức là tầng trời từ thứ sáu á trở đi á, thứ sáu đến trời thứ 24 á, tại sao gọi là phạm thiên, vì đến đó họ hết dâm dục rồi, họ không cần ngũ dục nữa á, cho nên gọi là phạm thiên gọi chung á, cho nên cái đại phạm thiên có khi là nằm ở trên tầng trời thứ 24 á, gọi là ma hê thủ la thiên vương hay gọi là sắc thú cánh thiên á, họ đâu có người nữ nữa đâu, lên tới các loại trời đó không có người nữ, cho nên nói vậy thôi, con xuống các cõi trời dưới mà đã có người nữ, trời dưới thì từ trời tầng trời thứ sáu trở xuống mới có người nữ, mà thấy muốn giống nhân gian nữa thì chỉ có Đao Lợi với trời tứ thiên vương thôi, vì trời Đao Lợi với trời tứ thiên vương thì mới được ăn uống rồi đã, rồi mới mới được nam nữ sắc dục giống như nam nữ thế gian, chỉ có thiếu là không có ra xuất tinh, không có ra những cái chất dơ bẩn thôi, còn lại là họ giống như trời ở dưới thế gian, nhưng mà họ gọi là trời. Trời là gì? Trời khác người chỗ nào? Tại sao gọi là thiên mà không gọi là cõi người luôn đi? Tại vì ở thế gian chúng ta, cái thế giới chúng ta gọi là thế giới kham nhẫn, là ta bà. Ta bà là gì? Là dịch nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn là khó chịu, khó chịu khổ. Ví dụ như thế gian quý vị muốn ăn, quý vị phải nói thế nào? Phải đi nấu đi làm đủ thứ một hồi mới có ăn, nó đâu có sướng như cõi trời muốn ăn cái đồ ăn hiện ra trước mắt đó. Ở thế gian quý vị muốn như vậy, muốn có sắc dục quý vị phải rất mà vất vả, phải nào để ví dụ thích cái cô đó phải chạy theo tán cô đó rồi cua cô đó bao nhiêu năm mới cưới được cô ta, hoặc là mới mới chinh phục được cô ta, tốn thời gian như vậy. Còn ở trời nó không như vậy. Ở trời là gì? Muốn là có được liền. Cho nên là gọi là trời với người nó khác nhau chỗ đó. Trời là gì? Có, muốn gì có nấy, được ngay. Cho nên là gọi là có trời. Để chúng ta phải biết được cái khái niệm ở trong nhà Phật đó, học pháp tướng vị thức mà phải chia sẻ ra kỹ càng vậy đó. Cho nên là ở thế gian nó sướng sướng gì đâu, và ở cõi trời không có bệnh, không có bệnh. Còn cái cõi người bệnh đau ốm lâu lâu này thế kia, mà thật ra cái cõi Úc đơn Việt thôi, là cái cõi Bắc Cu Lao Châu thôi, nó cũng đã sướng rồi, không ngồi chỉ có trời. Cõi Bắc Cu Lao Châu, cho nên người ở cõi Bắc Cu Lao Châu đó là tại vì cái phước của họ lớn cho nên sanh rồi đó, và sanh rồi đó sau khi họ mạng họ hết á thì cái phước họ còn nữa, cho nên họ thường phải sanh tiếp lên cõi trời đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là mê những cái thiếu đó thì thôi, chứ bây giờ có ai cùng mê không? Chắc nhiều lắm ha. Thật ra bây giờ không mê không hết nổi rồi, bây giờ thế giới nó bất an là cho nó không có hòa bình nữa rồi, biết đâu ngày nào đó vô thường tới rồi. Bây giờ bệnh là rõ ràng đúng không? Bây giờ rất nhiều người á, có vị thầy đó mới về về chùa xong trở lại nói sau cái đợt này Covid á, quý vị biết không, làm bao nhiêu người xuống sức khỏe rồi. Hồi trước cái thầy đó ngồi tu cả ngày cả đêm được, bây giờ tu không nổi, mệt đuối rồi. Sau cái nhiễm Covid xong á, có người thì sau khi chích vaccine xong á, về yếu xìu à, tu không nổi nữa rồi, mệt lắm đó. Thấy sức khỏe nó xuống là thế gian vô thường rồi. Nhiều người thì sao à, mệt mỏi người thế này thế kia, rồi cái người quên hết lãng lãng hồi xưa nhớ 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 lắm mà giờ xong lãng lãng quên tiêu rồi. Sau cái bệnh không nó vậy đó. Đó quý vị thấy đó là thế gian vô thường rồi, mình biết được thôi bỏ đi, ta chỉ cầu về Tây Phương Cực Lạc. Ở Tây Phương Cực Lạc quý vị thấy không có dịch bệnh, ở Tây Phương Cực Lạc không có ốm đau, không có gió bão, không có bão đâu, không có bão tố đâu, không có những cái chiến tranh, không có đỡ bom hạt nhân đâu. Cho nên là về đó sung sướng như vậy, sướng hơn cõi trời. Lên cõi trời chưa sướng đâu, lên cõi trời mà hưởng thụ giống như nhân gian là trời Đau Lợi, trời Tứ Vương á, thỉnh thoảng Atula kéo quân lên nó đánh tan tác rồi nó vua trời Đau Lợi chịu không nổi chạy nữa kìa, ở đó mà ngon ha, không có sung sướng đâu. Lên đó rồi còn lên đó mà quý vị không có phước, quý vị còn phải làm hầu hạ người ta. Ví dụ như người nữ mà lên đó chưa chuyển được thân nam đó, lên đó là gì, một cô nữ với bao nhiêu ông nam à, bao nhiêu người nữ có được một chồng thôi, đâu có sung sướng gì đâu, đâu bằng nhân gian đâu, đó đâu bằng Tây Phương là mà đâu có ham gì. Cho nên cõi trời không có cứu cánh đâu, rồi thọ mạng cũng hết. Trời Đau Lợi chúng ta nói là trời gần nhất là trời Tứ Hương Vương. Tứ Hương Vương là một ngày một đêm bằng 50 năm nhân gian, tuổi thọ là 500 tuổi. Quý vị nhân đi, 500 năm à, nhân cho 50 năm là bao nhiêu, là 2.500 à, 25.000 đúng không, 2.500 đó. Chúng ta nhân 5 năm 25, thêm mấy số 0 nữa, 3 số 0 nữa, 25.000. Rồi nhân thêm bao nhiêu, nhân thêm 1 năm 360 ngày nữa đi, tại lấy số chẵn chứ không nói 365. Tức là nhân cho 360, 360 thì chúng ta nhân cho 4 đi à, nhân cho 4 trước đi cho nó dễ, hoặc là nhân cho 9 trước đi, 9 nhân 25 đó. Chúng ta là nhân cho 4, thôi nhân cho 4 trước là một tròn cái số là chẵn, là 25 nhân 4 là bao nhiêu, 1.100.000 năm, nhân thêm 9 nữa đó, như vậy là 9 triệu năm. 9 triệu năm chứ bao nhiêu đâu, 9 triệu năm ở trời Đau Lợi à, trời Tứ Thiên Vương. Nhưng mà lên đó khổ nổi, nó là bất tương ưng hành pháp, nó nhanh lắm quý vị, nó vui quá cho nên nó trôi qua nhanh lắm. Cái niềm vui á cho nên nó khiến nó trôi nhanh, vèo cái hết ngày, hết ngày ở dưới này 50 năm rồi, vèo 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 cái hết bao nhiêu ngày đó, người ta cũng nhanh lắm rồi. Cái thấy mình rớt xuống hoặc là lo ăn chơi quá, hết hết phước và là hết phước nó hết nè, hoặc là gì ăn chơi quá không có ăn là bệnh nè, hoặc là sân hận nó tức giận lên cũng rớt xuống nè. Cho nên là cõi trời không có sung sướng đâu, đừng có ham mà lên đó. À, những người mà thân kiến chấp kiến quá ham dục mới lên các cõi trời đó, còn bí quá mình tu á, lên các cảnh trời khác, các trời cao hơn, có chút thiền định lên nó còn an lạc nhưng mà vẫn vui chơi. Ngay cả ngài Sư Tử Giác, trong ba anh em của ngài Thế Thân, Vô Trước và Sư Tử Giác đó, ba người tu hẹn nhau ai lên trước về báo, quý vị nhớ câu chuyện đó không ạ? À? Nó lên đó thì sao, Đến đó thì một hai người đi trước, Sư Tử Giác đi trước, sau đó tới ngài Thiên Thân thì đi, ngài Thế Thân á, ngài Thiên Thân đi, mà ngài dưới này ngài vô trước chờ hoài 3 năm sau chả thấy ai, không báo à, không ai báo, biết hả ông này đi kiểu gì mà không báo. Ngày nọ thấy ở trên trời xuất hiện một người thiên tử, tức là một người trời, tướng đẹp lắm, nói xuống nói em về đây rồi em báo cho huynh biết em đã vào được nội viện trời đảo xúc, em đã nghe được Phật Di Lặc thuyết pháp. Kêu nói sao lâu vậy không chịu gì xuống đã báo sớm, bây giờ 3 năm rồi, hơn 3 năm mới báo. Ngài Thiên Thân ngài nói đâu em lên đó em chỉ mới đảnh lễ nghe được cái chút pháp à, chừng khoảng mười mấy phút thôi, em lật đật em xuống báo cho anh đấy chứ, mà nên thời gian là nó khác nhau cho nên nó đã trải qua 3 năm. Thế ngài vô trước mới nói ủa vậy còn Sư Tử Giác đâu? Ngài Thế Thân nói Sư Tử Giác lên trên đó chưa vô được nội viện trời đảo xúc, thế ngoại viện thấy mấy tiên nữ đẹp quá, đi theo mấy tiên nữ rồi ca hát à, hưởng thụ dục lạc quên mất tiêu rồi, lên nó thấy đẹp quá chịu không nổi, tức là gì tu mới phục được phiền não chứ không phải đoạn phiền não. Quý vị nhớ là phục phiền não với đoạn phiền não khác nhau. Phục phiền não là gì? Giống như đá đè cỏ mà thôi, đá đè cỏ khi dỡ đá ra cỏ tiếp tục lên à, tức là mình che lại thôi nó không lên thôi. Còn đoạn phiền não là gì? Giống như nhổ cỏ tận gốc rồi hết nó lên được rồi, nên chứng quả mới được. Còn chưa chứng quả chúng ta đi phục phiền não niệm Phật cũng khá khá lắm, rất là ra độ sanh. Ra độ sanh thời gian thì sao? Bị cảnh giới chuyển à, mất mất công phu, mất công phu rồi sao? Khởi lại tham sân si mạn nghi như xưa, cho nên là tu thời gian rớt tiếp. Cho nên ai mà khá khá đó lo biết thân biết phận, đang tu tốt cứ ở trong đừng có ra nhiều, lo ra chút xíu thôi, ra tí rồi rút rút vô. Thời nay không có 10 năm công phu, không có mười mấy năm công phu ra hoằng pháp là sanh tiêu hết, không chịu nổi đâu. Hòa thượng nói mà hãy 10 năm công phu mà người bao nhiêu muốn ra hoằng pháp là sanh phải hơn 40 tuổi. Hòa thượng nói năm bây giờ phải 50 tuổi mới được, thời này khốc liệt hơn, ra đó là bị dụ ghiền. À, vì sao mình tu không đủ, không đủ mình phục phiền não chứ đâu đoạn phiền não, chứng quả mới được. Cho nên là đây là thấy thì có người hỏi tại sao ngài Thế Thân là viết bản sanh luận, tại vì ngài sau khi đi lên đó trời đau xúc thường xuyên rồi, sau đó ngài vô trước cũng cũng thường xuyên lên trời đau xúc nữa, thì ngài thấy ôi trời đau xúc không ngon, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ngon hơn, cho nên là quay hướng ngày không về Tây, không về không lên ấy nữa. Tức là sau khi nhập ngày trở lại xuống dưới thì ngài bắt đầu từ đó ngài đổi sang niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho nên là ngài làm cái bộ luận vãng sanh đó, vãng sanh luận đó quý vị. Nguyên nhân là vậy đó, cái người ta thường xuyên đến rồi người ta đâu có thích nữa đâu đó, còn người đến chưa chưa đến thì chắc nhiên thích, đúng không? Nhưng mà bây giờ ngài đến lên xuống tự tại, mà ngài Thế Thân á, ngài Thiên Thân á, lên xuống tự tại, cho nên ngài đâu có muốn về trời đau xúc nữa, ngài thôi về Tây Phương Cực Lạc ngon hơn, thường xuyên lên xuống. Mà quý vị học trong A Di Đà kinh sớ sao đó có trích ra cái giai thoại đó, cái câu chuyện đó nó là ngài thường xuyên nhập định lên trời đau xúc, mà đâu có gì khó đâu, lên xuống hoài nghe Phật Di Lặc thuyết pháp rồi hiểu hết di thức rồi, làm mấy bộ luận di thức, bao nhiêu bộ luận nào Bách Pháp Minh Môn luận nè, rồi rồi gì Bát Thức Quy Của Tụng nè, Di Thức Tam Thập Tụng nè, rồi cái gì nhiều lắm, bao nhiêu bộ luận di thức đó là cũng do ngài vô trước như ngài Thế Thân làm không đó. Rồi sau này ngài chỉ hướng về thôi, về Tây Phương Cực Lạc thôi, không bên nội viện đâu xúc nữa đâu đấy, cho nên là mới chuyển hướng sang đó. Đó là ngài tại sao lại như thế. Thì ở đây đoạn này chúng ta tạm dịch như sau: ngài Từ Thị thưa cớ bởi tại sao một hạng chúng sanh ở thế giới này tuy cũng tu thiện nhưng lại không muốn cầu sanh cực lạc. Phật trả lời với Bồ Tát Từ Thị: những chúng sanh ấy trí huệ bé cạn, phân biệt Tây Phương không bằng cõi trời, cho đó không vui nên không mong cầu sanh sang cõi đó. tức là họ không có muốn 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 sanh về đó, do là họ không có biết được, cho nên không học pháp á, không học kinh điển á, thì mình không có biết được, và như thế cái sự lựa chọn sẽ sai lầm. Hòa thượng Tịnh Không chú giải: Bồ Tát Di Lặc thỉnh hỏi Đức Phật, vì sao ở thế giới này có một hạng chúng sanh, tuy họ cũng chịu tu thiện nhưng không muốn cầu sanh thế giới cực lạc? Phật nói với Bồ Tát Di Lặc: Hạng chúng sanh ấy bởi vì trí huệ nông cạn, phân biệt thế giới cực lạc không bằng ở trên thiên giới, cho nên họ không hoan hỷ cầu sanh cực lạc tịnh độ. Đó là lý do, nói chung là không có biết, và thậm chí là nói thật ra là căn lành không có căn lành giải thoát, chưa có muốn giải thoát, thích phước báo nhân thiên thôi. Đời này cũng thiếu gì người, đúng không quý vị? Nhiều người tu bây giờ không có muốn giải thoát đâu, tu an an vui vẻ chút thôi, lên sáng sáng lên uống ly trà rồi bắt đầu ngắm trăng ngắm trời ngắm đất gì đó, chơi chơi con qua ngày đoạn tháng đó, miễn là sao oan hân hỷ rồi đàn ca múa hát được đó thôi, vậy thôi. Chứ tu gì đâu mà gắt cũ kiểu, khó quá, tu gì đâu mà khó quá, đâu có muốn tu đâu, nên cho vậy thôi. Rồi đến khi sanh tử vô thường đến thì sao, thì theo dòng luân hồi mà luôn, thì chứ sao bây giờ biết đường nào. Cho nên ở đó không biết được cái nguyên nhân là do trí huệ của họ vi thiển, tức là nhỏ nhỏ bé và cạn cợt, không hiểu được sâu, không biết sanh tử luân hồi khổ, không biết rằng cõi trời không cứu cánh, không biết rằng trong sanh tử luân hồi giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói: Tam giới vô an do như hỏa trạch, tức là ba cõi không an, giống như cái nhà lửa đó. Nhà lửa nó cháy vậy đó, mà các con ở trong đó cứ đùa chơi ở trong đó, vui vẻ trong đó, mấy đứa nhỏ đó, cho nên ông cha không có cách nào dụ nó ra, thôi con ra đi ra đi đó, ra bằng cách đưa cho nó ra ngoài đây, hứa cho nó xe hươu xe nai xe trâu vân vân đủ các loại xe, ra đây đồ chơi đầy đủ lắm, con ra đi nhà cháy đó, mà nó không chịu ra, cuối cùng phải bảo nó ra ra rồi. Đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên đó là phương tiện dụ, cũng vậy đó, chúng ta đang được dụ nè đó. Phật cũng cho chúng ta, quý vị thấy ai mà tu thời gian đầu được cảm ứng lắm, đời sống gia đình là tinh tấn là lên, phước báo là lên như lắm, mấy người mới vô học để quy đó quý vị, học để tôi quy thời gian phước báo là lên lắm đó, rồi đấm cho đó nó, đây là rơi vào hàng này nè, không chịu tiến lên nữa thì thôi con tu vậy được rồi, niệm Phật bán sanh chi, có kinh vô lượng thọ hồng chi nữa. Cho nên mấy năm sau Phật giật cho phát bay luôn, bay như cái nào còn lớn lên nó chống đối lại, nó không có theo nữa, học Đệ Tử Quy hả, không có, bây giờ nó ra đường nó cũng cũng vậy, nó giỏi tại vì nó học Đệ Tử Quy mà, nó rất giỏi dối trá tại nó học hết chiêu rồi, nhưng mà nó không tin nhân quả, nó không tin Phật pháp, cho nên nó dối trá được, về nhà nó đóng vai con ngoan trò hiền gì đó, nhưng mà ra đường nó quậy tưng bừng. Rồi cái vài năm cái bắt đầu dịch Covid quất cho một phát đó, tan tác đó, có người ra đi học Đệ Tử Quy mới thấy, ôi Đệ Tử Quy không đủ, học nhân gian không mà sao đủ, Phật pháp mới đủ, tu hành mới niệm Phật mới tu gắt lên nó mới tu nhân quả sâu mới được, cho nên là ra đi rồi, ra đi cái một vài người ra vô thường, mấy người kia nhìn thấy sợ thôi trở lại lo mình niệm Phật vãng sanh thôi, chứ thế gian vô thường hết ham vui đó. Nhiều khi trong gia đình chồng vợ gì đó một người đi trước rồi đó, một cơn bệnh qua thôi, ung thư hay bệnh gì đó ra đi rồi đó, đó là gì, nhắc nhở đó. Phật dạy dạy cho quý vị, cho quý vị biết là thế gian vô thường đó, ở đó mà ham, học được tí Đệ Tử Quy vui vẻ hoan hỷ trong đó rồi đắm say trong đó mới cầu phước báo nhân gian. Mà nếu mà học Thái Thượng Ngâm Thiên thì cầu gì, cầu phước báo cõi trời, nếu muốn sanh làm cõi trời á, lên trời phải làm 3.000 việc thiện, còn nếu mà làm địa tiên thiên địa tiên á, làm cõi tiên ở dưới đất đó 300 việc thiện thôi, vẫn chưa cứu cánh à. Cho nên là phải học Phật pháp đại thừa mới coi ra khỏi sanh tử luân hồi, biết là tam giới vô an do như hỏa trạch, tam giới là không an, ba cõi sắc giới dục giới vô sắc giới không có an đâu, không có an ổn đâu, giống như nhà lửa đang cháy nữa, ngày nào nó cháy mất hồn Bây giờ thấy rõ chưa? Bây giờ chiến tranh đó, bây giờ giả sử Nga Nga nó đánh rồi mà ông Putin ông khùng khùng lên một chút, ông nổi nóng lên, ông quất cho vài trái bom nguyên tử, bắn đầu đạn nguyên tử qua nước nào đó, rồi bắt đầu nước khác bắn lại, bắn qua bắn lại tiêu hết à, tiêu tùng luôn á, rồi chúng ta không biết chúng ta còn sống sót không á, nó rớt đâu, không rớt đâu trên Việt Nam đâu, nó rớt ở nơi nào đó trên bầu trời á nhá hả, nó rồi trái đất nó quay vòng mà nó quay cái khói đó, cái đạn bom nguyên tử nó khói nó tới đâu là tới đó, hít thở vô chết à, còn không chết thì có phước còn lớn hơn, biến đột biến gen nè, thế này thế kia cùng khủng lắm, mai mốt rồi biết, cho nên thế giới này không an nữa đâu. Bây giờ chúng ta biết rồi, chiến tranh cũng sẽ xảy ra, dịch bệnh nó ra, kinh tế nó ra, biết đâu ngày mai đúng không? Bây giờ ví dụ như có nhiều người đi qua Nga bây giờ sang, hoặc là ở Ukraine đó vừa qua, giống như có người tội đúng không quý vị, ở Afghanistan mới chiến tranh xong họ trốn qua đó tị nạn, qua Ukraine tị nạn, qua Ukraine được thời gian, bây giờ Ukraine chiến tranh tiếp và chạy nữa, khổ luôn vô cùng đó, nghiệp. Cho nên là mình ở trong cái thế giới nó không an đâu, lo mà ra khỏi, niệm Phật đi, đừng cầu mong gì nữa, còn muốn giúp đỡ con cái gia đình vân vân thì về Tây Phương Lạc sớm được giúp đỡ, về nó có thần thông diệu dụng rồi, quán xét xin giúp đỡ, ở đây có gì đâu, mình lo bổn thận mình chưa xong nữa, không biết ngày nào nó khắc bạch vô thường mới bắt đi nữa, Diêm La Vương tới cử người đó bắt đi, mình nhận được mấy lá thư, ba lá thư cũng nhận hết trơn rồi, vậy mà bây giờ cũng chẳng có sợ đó, lá thư nhiều lắm rồi, giờ không phải ba lá thư nữa, gửi cả trăm lá thư rồi đó, hàng ngày thấy người này chết, người bị Covid, người cái chết vì ung thư, người này bị tai nạn giao thông chết, người kia vân vân, đủ cái chuyện đó, là cả trăm ngàn lá thư gửi đó rồi mà chúng sanh cõi này trơ trơ ra, không có chịu thay đổi chỗ nào, cho nên là vẫn là mà ham đắm thế giới này không bỏ nổi, mà cho nên là thật sự rất đáng thương, bây giờ không biết cách nào khác đó, thật sự đáng thương. Thôi thì hôm nay chúng ta học tới đây, hẹn quý vị thứ bảy chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. À, kính chúc quý vị luôn luôn là an lạc, dũng mãnh tinh tấn, đời này mình sẽ được vãng sanh. Nếu mà mình học những bộ kinh này, căn cơ này mà không vãng sanh là quá uổng phí. Cho nên mình sẽ tin mà mình làm được. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.